đường lối thách thức các vấn đề sau khi Việt Nam mới có tân chủ tịch nước là nội dung chính của cuộc hội luận thứ năm bình điểm vấn đề sự kiện đáng chú ý trong tuần này, ngày hôm nay 23 tháng 5 năm 2024. Với sự tham gia của các khách mời, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và lát nữa thì các vị khách có thể sẽ giới thiệu bổ sung thêm. Chúng tôi có ông Hoàng Tứ Duy, luật sư Nguyễn Văn Miếng, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời và sự theo dõi của quý vị khán thính giả. Và bây giờ trong phần tự giới thiệu của các khách mời, chúng tôi xin mời ông Hoàng Tứ Duy trước, xin mời ông.
Dạ, xin kính chào anh Quốc Phương, quý vị khán thính giả của Đài VOA và các diễn giả. Tôi là Hoàng Tứ Duy, đại diện đài Việt Tân.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Văn Miếng. Vâng, xin mời bạn.
Xin chào anh Quốc Phương, xin chào quý vị đang tham gia buổi hội luận hôm nay và xin chào tất cả quý vị của đài VOA. Tôi là luật sư Nguyễn Văn Miếng, là luật sư nhân quyền từ Việt Nam, hiện nay đang định cư tại Hoa Kỳ.
Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Xin mời ông Gia Kiểm bật bật micro lên.
Xin chào anh Quốc Phương, xin chào các anh em tham dự buổi thảo luận hôm nay. Tôi là Nguyễn Gia Kiểm, tóm lược là tôi có đi du học tại Pháp và tôi sau đó tôi có về Việt Nam phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa với tư cách là một chuyên gia về kinh tế trong vòng 2 năm và sau đó có được đi học tập cải tạo trong vòng gần 4 năm. Sau đó thì tôi lại trở thành chuyên gia của chế độ Cộng sản trong vòng 2 năm. Hiện nay là sau đó nhờ sự can thiệp của chính quyền Pháp đấy, tôi sang Pháp trở lại và hiện nay đó tôi sinh sống tại Pháp, đã về hưu rồi, năm nay cũng 82 tuổi rồi.
Vâng, chúng tôi xin giới thiệu bổ sung là ông Nguyễn Gia Kiểm cũng được biết đến là thành viên sáng lập của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên từ Pháp ạ. Vâng. Tiếp theo chúng tôi thật nhanh xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Vâng.
Tôi là một người về hưu đang sống ở Hà Nội.
Vâng, xin mời ông Lê Minh Nguyên.
Dạ vâng, tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị khán giả đài VOA, kính chào Quốc Phương và kính chào quý vị tham dự ngày hôm nay. Tôi từ Nam California, trước đây tôi có trách nhiệm lãnh đạo mạng lưới nhân quyền Việt Nam và Đảng Tân Đại Việt. Hiện giờ thì tôi làm qua cái tổ chức bất vụ lợi là Cấp Tiến Forum.
Vâng, xin cảm ơn các vị quý vị khách mời đã có cái phần giới thiệu bổ sung của mình và đó cũng là cái tư cách mà quý vị chắc là cũng muốn quý vị khán thính giả theo dõi được biết. Vâng, thưa quý vị khán thính giả theo dõi chương trình và quý vị khách mời, như vậy là sau chừng khoảng 83 ngày liên tục không có chủ tịch nước thì Việt Nam hiện nay thì đã có một tân chủ tịch nước được điền vào chỗ trống, đó là ông đại tướng nguyên bộ trưởng công an ông Tô Lâm, 67 tuổi. Theo cách tính của khác thì là 66 tuổi. Và trước đó 2 ngày thì hôm 20 tháng 5 thì một chiếc ghế trống khác, thời gian trống là cũng khoảng 18 ngày, là ghế chủ tịch quốc hội thì cũng đã được bổ khuyết với ông Trần Thanh Mẫn thay cho ông Vương Đình Huệ. Cả hai người thì hai người đó tức là ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ thì được cho là đã từ nhiệm hoặc là đã được cho bãi nhiệm với những lý do mà có thể là khuyết điểm nào đó mà không được rõ, chưa được rõ lắm, chưa được rõ ràng lắm. Vâng, thế thì nhưng mà quay trở lại với cái diễn biến là ông Tô Lâm trở thành tân chủ tịch nước của Việt Nam, thì theo dõi cái diễn biến chính trị này, chính ở tầng cao này của Đảng Cộng sản và của chính quyền đấy, do Đảng này lãnh đạo, thì quý vị có thấy có điều gì đặc biệt nhất đáng nói, nhất là trường hợp liên quan tới tân chủ tịch nước của Việt Nam mà chúng tôi xin mời mở đầu phần này là ông Hoàng Tứ Duy từ New York, xin mời ông.
Dạ, thưa anh Quốc Phương, thì nếu mà chúng ta theo dõi tình hình ở Việt Nam trong 2 năm vừa qua thì chúng ta nhận thấy một cái chiến dịch đốt lò ha, và cái thực chất là để thanh lọc nội bộ và tranh giành quyền lực. Trong suốt cái thời gian mà ông Tô Lâm mà chuẩn bị làm chủ tịch nước thì chúng ta không có nghe bất cứ một cái phương án gì của ông Tô Lâm để giải quyết những cái khó khăn kinh tế ở Việt Nam, đối phó với Trung Quốc hay là giải quyết những cái thử thách đường dài của đất nước về vấn đề môi trường, môi sinh. Ông Trần, ông Mận đó cũng không, tân chủ tịch quốc hội cũng không đưa ra bất cứ một cái nhìn, một cái vision, một cái phương án gì cho các vấn đề đất nước, mà cuối cùng đây chỉ là vấn đề mà tranh giành quyền lực thôi. Và tôi nghĩ cái đó nó sẽ là một thử thách cho đất nước Việt Nam trong thời gian tới, với một thành phần tứ chủ mà cứ là cái ưu tiên nhất đó là cái vấn đề quyền lực. Và khi ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước đó, thì có lẽ cái phản ứng của truyền thông quốc tế, của dư luận quốc tế, tôi nghĩ cũng là điều mình đáng ghi nhận ha. Tôi có thấy một tờ báo ở bên Đức của hãng thông tấn DPA nói ba điều về ông Tô Lâm ha. Ông là người tướng công an, trách nhiệm những cái vụ mà quyết định những cái vụ mà bắt bớ các tiếng nói đối kháng, tổ chức cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và là một người rất là thích bò rất vàng. Thì có lẽ đó là cái nhìn của quốc tế đối với đại tướng Tô Lâm, và trong thời gian tới trong cương vị và đại diện nhà nước Cộng sản Việt Nam mà xuất hiện trong các diễn đàn quốc tế, thì tôi nghĩ đây là một cái thử thách cho ông Tô Lâm để làm sao có thể đại diện được cộng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có một tiếng nói cho Việt Nam trên cái chiến trường quốc tế.
Vâng, còn thưa luật sư Nguyễn Văn Miếng, từ góc nhìn của mình, nhất là một luật gia nữa, thì ông có cái gì bình luận thêm hay không? Xin mời ông.
Đối với tôi, trường hợp ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước, trong cái bối cảnh hiện nay, bà con theo dõi việc ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước giống như đang xem một cái vở kịch mà đã có kịch bản trước rồi. Và khi mà họ theo dõi như vậy, giống như họ đang xem kịch vậy. Và khi mà ông Tô Lâm lên cái vị trí đó, thì họ lại cầu mong cho ông là giống như hai vị tiền nhiệm trước là sẽ bị truất phế một ngày gần đây. Nhìn vào cái tình hình hiện nay, thì tôi thấy việc ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước giống như cái thời mà Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi vậy. Khi mà nhà vua băng hà, thì lúc đó là nội tình là đang rối loạn. Thì việc ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước trong một cái bối cảnh đó là tất cả các đồng chí của ông đã bị ông tiêu diệt gần hết. Và những nhà đối kháng, có thể là những người mà chính trị tương lai, thì cũng bị ông bắt nhốt hết vô tù. Như vậy là ông một mình một chợ. Và việc ông lên làm chủ tịch nước, chúng ta không có hy vọng gì trong một cái tương lai gần đây cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Vâng. Và từ Pháp Quốc ạ, chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm. Xin mời ông bật micro lên.
Vâng. Xin cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi có một cái quan điểm hơi khác với đa số những người, những nhà bình luận của Việt Nam gần đây đấy. Người ta nói rằng ông Tô Lâm, ông ấy đang áp cái uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng, và vì thế đó là có một cái thế áp đảo. Nhưng mà theo tôi nghĩ, nếu mà tôi quan sát ông Tô Lâm đó, thì tôi có một ý nghĩ hơi khác. Vì lần đầu tiên tôi được biết, tôi được nghe cái tên ông Tô Lâm là trong cái đám tang của ông Trần Độ, là một thân hữu và một người mà tôi rất là quý trọng. Thì anh Phạm Quý Dương là một thành viên của Tổng hợp Dân Chủ Đa Nguyên và là một cựu đại tá chủ nhiệm chính trị của cái mặt trận chống Trung Quốc hồi tháng 2 năm 1979. Thì có nói cho tôi biết là bọn công an nó can thiệp một cách sắc sược, lộ liễu, trắng trợn. Và cái người cầm đầu đó là Tô Lâm. Sau này thì tôi cũng theo dõi ông ấy, cho đến khi mà ông ấy trở thành bộ trưởng, thứ trưởng và bộ trưởng bộ công an, thì tôi nhận thấy hai điều. Điều thứ nhất là cái ông này đó, ông ấy học xong trung học ở lớp 10 đó, thì ông ấy vào làm học trường sĩ quan công an. Ông ấy là một công an nòi, vì ông già ông bố ông cũng đã là đại tá công an, mà hồi đó đại tá thì tương đương với trung tướng hay thượng tướng bây giờ, nghĩa là một ông rồi đó. Ông ấy phục vụ trong suốt cuộc đời, ông ấy làm một cái công việc là gọi là bảo vệ chính trị, thực ra là đàn áp chính trị. Ông ấy theo đàn áp những người bất đồng chính kiến, trong đó có nhiều người bạn tôi phải ở tù, kể cả một người như là anh Phạm Quý Dương cũng ở tù, và ở tù trong những cái điều kiện rất là khắc nghiệt. Vì anh Dương anh có thật lại sau đó anh bệnh và rồi anh qua đời, vì cái thời gian ấy ở tù nó quá khắc nghiệt. Anh ấy là một đại tá, một chủ nhiệm chính trị của một cái quân đoàn thôi. Vậy mà khi đấy anh bị bắt là vì lý do tại sao người ta buộc tội anh ấy là tham gia tập hợp dân chủ đa nguyên thôi. Thì khi anh ở tù người ta không cho anh cái chăn và anh lặn và cuối cùng khi ra yếu và anh mất. Tôi theo dõi ông Tô Lâm thì các bạn cũng biết là cái vụ mà nào làm cho ông ấy khiến người ta đặc biệt lưu ý là cái vụ mà ông ấy bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017. Cái đó khiến ông ấy trở thành tội phạm của những nước Liên Hiệp Âu Châu. Anh em có thể để ý đó, là một điều là ông ấy đã luôn luôn ông ấy thắt tủng hay ông ấy đi cùng vì mục đích là để theo dõi hay là để diễn tả sự ủng hộ với ông Phạm Minh Chính. Nhưng mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đi đâu là ông đi đó. Nhưng mà khi ông Phạm Minh Chính đi dự hội nghị thì ông ấy đã rút về, ông ấy đã đi sang, khi ông Phạm Minh Chính qua tháp thì ông không qua được. Nhưng nói chung đây là người thuần túy công an, và có sau này có cái vụ bò rác vàng, sau này có vụ Đồng Tâm. Nhưng mà dù sao đó, ông vẫn đứng yên, ông không bị ai tấn công. Nên tôi có cảm tưởng cũng cái sự suy luận của tôi, có lẽ ông ấy là một người tín cẩn và ông có cái sự bảo vệ của ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông là người của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không hề chống ông Nguyễn Phú Trọng như người ta tưởng. Vậy thì cái vấn đề mà ông ấy được bầu làm chủ tịch nước đó là một cái sự bất ngờ đối với nhiều người. Và bây giờ có hai giả thuyết thì tôi để chúng ta sẽ thảo luận sau. Nhưng một là ông ấy nên làm chủ tịch nước để chuẩn bị sẽ kiêm nhiệm chức tổng bí thư. Hai là đó, ông ấy nên làm chủ nhiệm ông ấy làm chủ tịch nước để tách ra khỏi Bộ Công an và sau đó là về hưu sau cái đại hội 14, thì cái đó là vấn đề cần được thảo luận.
Vâng ạ, chúng tôi tiếp theo xin mời ông Lê Minh Nguyên. Thế nhưng mà vì vừa rồi là trong cái ý phát biểu của mình trên quan điểm riêng đấy, thì kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm có một cái ý gợi rằng là khi nếu chúng tôi nghe là vâng, khi như có một cái tiếng loa đang ngược lại là ông Tô Lâm đúng không ạ, dường như là một nhân vật được ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ, tiếng Pháp gọi là một protege, thì không biết là ông Lê Minh Nguyên có cái ý kiến gì hay là không. Xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và kính thưa tôi, thì tôi nhìn vấn đề trên bệnh viện cơ chế, tức là trên bệnh viện hệ thống. Trên bệnh viện hệ thống thì luôn luôn là về phương diện đối lập của chế độ thì họ đã đàn áp hết rồi. Bên trong cái hệ thống thì nó có hai cái cơ quan quan trọng, là một bên là đảng và một bên là chính phủ. Là nếu mà quyền lực chính phủ nó lớn thì quyền lực đảng nó yếu. Thí dụ như thời của ông Nông Đức Mạnh chẳng hạn, nếu mà quyền lực đảng mạnh thì quyền lực của chính phủ yếu, thí dụ thời ông Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng. Thành ra do đó mà cái chuyện mà ông Tô Lâm mà lên làm chủ tịch nước, nếu ông ta có cái quyền lực mạnh như là Lê Đức Anh chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn bên phía chính phủ mạnh hơn là bên phía đảng. Thì đó là theo tôi nhìn đó, thì nó tốt hơn là phía đảng, mạnh hơn là phía chính phủ. Trở lại cái vấn đề câu hỏi của anh Quốc Phương, thì tôi cho rằng ông Tô Lâm, tất cả những chuyện ông làm là đều là phía sau là với sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Là bởi vì chính ông là cái người nói là trách nhiệm của người đứng đầu. Bởi vì trách nhiệm người đứng đầu, ông ta đã coi như là cho ông Vũ Đức Đam hay là ông Phạm Bình Minh hay là ông Nguyễn Xuân Phúc phải rớt đài, là bởi vì trách nhiệm của người đứng đầu. Như vậy những cái chuyện xảy ra vừa qua, người đứng đầu là ai? Người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho đó tôi nghĩ rằng đây là một cái trò chơi của ông Trọng, và ông muốn tiếp tục ông ngồi nữa, mặc dù cái kẻ thù lớn nhất của ông là sức khỏe. Thì ông muốn ngồi nữa thì ông trong chế độ độc tài thì có nhân vật số 1 thì không được có nhân vật số 2. Nó ngược trong chế độ dân chủ là nhân vật số 1 phải đào tạo nhân vật số 2. Do đối với ông Trọng muốn ngồi thêm nhiệm kỳ thứ 4 thì ông ta phải diệt những nhân vật số 2. Và để diệt những nhân vật số 2 thì ông ta dùng ông Tô Lâm. Và ông Tô Lâm không phải ngu mà để bị dùng. Và ông ta có thể chơi cái trò chơi của ông Trọng nhằm cái mục đích là từ đó ông ta cũng có thể là ngoi lên từ cái vấn đề sức khỏe của ông Trọng, hoặc là từ cái vấn đề đối đầu với ông Trọng. Đó là cái nhìn của tôi, thưa anh.
Vâng, thưa Nguyễn Quang Hà, Thì vừa rồi là ông đã nghe bốn vị khách trước nói, và trong đó thì có hai vị khách ở gần cuối thì nêu ra các cái quan điểm khác nhau, đặc biệt là liên quan đến cái quan hệ, tạm gọi là cái quan hệ về quyền lực giữa hai ông là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tân Chủ tịch nước bây giờ của Việt Nam là ông Tô Lâm. Là ông có ý kiến gì thêm không, ông Quang à?
Tôi thì quay đúng vào câu hỏi của anh Quốc Phương là cái việc mà đã trám lại được hai cái chức đó rồi, mấy cái chức kia thì cái việc mà quyền lực như thế là đã được ổn định lại chưa, củng cố lại chưa? Thì tôi nghĩ tức là gì, là cho đến Đại hội thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái việc mà sắp xếp về nhân sự và còn có những cái biến động về nhân sự là chắc chắn đã còn. Ngày hôm nay thì VTV lúc 7 giờ rưỡi thì bình luận rất là kỹ là bây giờ như vậy là đội ngũ lãnh đạo đã được củng cố rồi, đã được kiện toàn các thứ, và đấy là cái ý người ta nói, người ta muốn dân chúng tin là như vậy. Tôi nghĩ rằng trong một nhiệm kỳ mà ông Tô Lâm là ông chủ tịch nước thứ ba lên nhậm chức, rồi ông Mẫn là ông chủ tịch quốc hội thứ hai lên nhậm chức, thế là chưa nói đến là trong Đảng Cộng sản Việt Nam, trong các ủy viên bộ chính trị thì 30%, 6 trong 18 người là bị về làm người tử tế. Mà không biết vì sao mà họ lại phải về làm người tử tế, dân không biết được. Thì những cái sự kiện đấy nó chứng tỏ là cái sự ổn định là chưa có và sẽ còn có những biến động cho đến ít nhất là phải đến hết Đại hội thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không muốn bình luận về các cá nhân cụ thể, nhưng mà chắc chắn tức là gì, là ông Bộ trưởng của Công an là trước là phải dưới sự chỉ đạo chắc chắn là của ông Tổng Bí thư rồi. Cái việc mà bắt ông Trịnh Xuân Thanh cũng là thực sự là tôi nghĩ rằng đấy là cái ý kiên quyết của ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì chúng ta thấy là ông nói trước là không có trốn đi đâu được, đâu cũng phải về mà chịu tội. Và sau đó là diễn ra cái vụ bắt cóc. Thế rồi thì tất cả những chuyện khác. Còn giữa chừng người ta có lợi dụng với nhau hay không thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà lợi dụng nhau là cái chuyện muôn thuở gắn với con người. Nên là cái đấy là cái mà cũng không thể loại trừ được.
Vâng, trước khi chúng ta sang cái vòng câu hỏi tiếp theo đấy thì không biết là có vị nào có muốn phát biểu hay là bình luận hay là muốn trao đổi lại với ý kiến của các vị trước hay không, hoặc là một ý nào không? Không biết ông Hoàng Tư Duy có muốn nói gì không? Vâng. Ok, vâng. Vậy thì chúng tôi xin phép được đặt tiếp câu hỏi tiếp theo là kính thưa quý vị, nhìn vào những cái tên tuổi nhân vật chính trị gia đấy mà được chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới bổ sung rồi thì điều chỉnh bổ khuyết, hay là ông Quang Nga có nhắc lại cái từ tức là kiện toàn đấy về mặt nhân sự đấy cho ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì ban nãy thì cũng sơ bộ là ông luật sư Nguyễn Văn Yến có đề cập tới cái cách thức rồi. Thế nhưng mà không biết quý vị có muốn nói thêm, bình luận gì thêm về cái cách thức đấy hay không. Thế rồi thì trong quá trình chuẩn bị thì chúng tôi cũng nhận được một số cái bình luận, họ nói rằng là nếu mà nhìn vào cái dàn tên tuổi được bổ sung và bây giờ nó thể hiện ra thì thấy rằng là người ta dùng cái từ đây, tức là người ta nói là có vẻ thấy là các đội bóng thuộc đội thể công hơi bị nhiều. Thế nhưng mà đội dường như các đội của công an, các cầu thủ của đội công an thì còn nhiều hơn. Đấy. Rồi thì là về mặt địa phương thì có vẻ như là các đội bóng của các cầu thủ ở khu vực Sông Lam, Nghệ An và láng giềng thì cũng rất là đông. Không biết là sau này thì ông Bầu sẽ chỉ đạo cái đội này sẽ đá ở cái hiệp tiếp theo, trận tiếp theo thì sẽ như thế nào đây. Đó thì đấy là một vài cái ý kiến trong cái khía cạnh đó. thì không biết là quý vị có cái ý kiến gì hay không ạ? Chúng tôi xin mời mở đầu tiếp theo ở cái vòng này là ông Hoàng Tư Duy tiếp tục ạ.
Dạ. Đúng là mấy tháng vừa qua nó giống như là mình đang theo dõi một cuộc bóng đá ha, nó có những lúc mà nó cũng rất là sôi nổi và cũng hấp dẫn luôn. Nhưng mà tôi không nghĩ là cái vấn đề điều hành một quốc gia nó giống như là một trận bóng đá mà tất cả mọi người chỉ là những người quan sát thôi. Cái sự kiện mà cái quyết định ai là chủ tịch nước, ai là chủ tịch quốc hội là do khoảng 200 người lấy cái quyết định đó để giới thiệu hai nhân vật, ông Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn đó, thì tôi thấy cái điều đó là một điều rất là bất ổn. Và rõ ràng là người dân Việt Nam 100 triệu người là gần như không có một tiếng nói nào trong vấn đề quyết định là ai là người mà sẽ điều hành đất nước. Thì tôi nghĩ đó là một cái vấn đề. Và trong một tuần vừa qua tại Á Châu á, thì thật sự có 3 nhân vật lãnh đạo mới. Việt Nam thì có chủ tịch nước là ông Tô Lâm mình đang bàn ngày hôm nay. Nhưng mà trong một vài ngày vừa qua thì ở Đài Loan họ có một tổng thống mới là ông Lại Thanh Đức. Và ông Lại Thanh Đức á, là một nhân vật mà để làm tổng thống đã phải trải qua một cuộc tranh cử mà trình bày cái đường lối của ông. Và cuối cùng là được 60% người dân Đài Loan tán thành trong cuộc bầu cử. Một trường hợp thích nghĩa là Singapore mới có ông thủ tướng mới là ông Lawrence Wong. Thì ông Lawrence Wong là cái đảng Hành động Nhân dân, là họ nắm đa số trong quốc hội và họ đã, vì đây là một thể chế đại nghị, họ đã quyết định là người thủ tướng là ai. Nhưng mà điều đặc biệt của ông Lawrence Wong là ông là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong chính phủ. Ông đã từng là bộ trưởng y tế, tài chính, là phó thủ tướng. Tức là ông có một cái quá trình rất là dài trong vấn đề điều hành và tương đối thành công điều hành chính phủ Singapore. Và nay mai, ông sẽ phải đại diện đảng Hành động Nhân dân để trình bày cái kết quả, cái đường lối của ông trước dân chúng Singapore trong cái cuộc bầu cử trong một thời gian tới. Thì cái điều tôi muốn nói ở đây là tôi nghĩ cái cách thức mà chọn những người mà điều hành quốc gia tôi nghĩ là thật sự là quan trọng. Và cái bóng đá thì coi rất là hấp dẫn, nhưng mà để điều hành quốc gia thì tôi nghĩ người dân Việt Nam nên có một cái tiếng nói. Đài Loan, Singapore họ có những cái thử thách, Việt Nam có những thử thách, và để giải quyết những thử thách đó là cần cái sự góp ý của rất nhiều người, không phải là chỉ 200 người hay 500 người.
Vâng, luật sư Nguyễn Văn Miếng thì không biết là có muốn bổ sung gì, chia sẻ gì thêm hay không, xin mời ông.
Theo tôi nhận định thì trong cái lời hứa của ông Tô Lâm khi lên nhậm chức chủ tịch nước thì ông có nói về ông sẽ đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt. Điều này thì tôi thường thấy rằng là luật cộng sản hay nói ngược, là bởi vì thực ra không phải là ông ấy kêu gọi đoàn kết, nhưng mà ông ấy kêu gọi là ai mà là đối thủ ông là ông diệt hết. Bởi vì bằng chứng là trong suốt thời gian ông ấy làm Bộ trưởng Bộ Công an thì ông ấy đã luật hóa trong toàn dân bằng cái luật gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có nghĩa rằng là ông ấy đã công an hóa toàn bộ những người dân mà cộng tác với lại chính phủ. Từ cấp tổ dân phố cho đến khu phố, ấp, xã này kia là đều phải cộng tác với công an dưới hình thức đó là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở. Và trong khi đất nước chúng ta trong thời gian qua là đang cần là cần một vị minh quân, chứ không phải cần một cái ông độc tài, và cụ thể là cái ông chủ tịch nước cứng rắn như ông Tô Lâm. Và như thế thì cái mà chúng ta cần đó là cần một cái người tập hợp đoàn kết toàn dân, chứ không có thể là đoàn kết chỉ trong cái nội bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, những cán bộ chủ chốt. Như thế thì ai không theo ông ấy, thì ông sẽ diệt. Và người dân chỉ là cái người đứng ở ngoài trong cái vở kịch đó. Và thực tế thì người dân không có tham gia gì vô trong cái việc mà bầu ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước. Việc này rõ ràng là ngay từ ban đầu đã là do Bộ Chính trị Trung ương Đảng giới thiệu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước. Việc bầu cử không phải là bầu cử tự do, đảng cử dân bầu. Thế thì những người được bầu vào quốc hội đó, họ cũng là công cụ của đảng. Và ông chủ tịch nước lên đây cũng là công cụ của đảng. Và như chúng ta đã biết rằng là ông Tô Lâm sẽ là cái người mà người dân không có mong đợi.
Tiếp theo ạ, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Thế tuy nhiên thì chúng tôi xin chia sẻ một cái bình luận là như sau. Họ nói là như thế này, tức là không có cái đất nước nào mà cái mức độ tham nhũng kinh khủng như là Việt Nam. Mỗi ghế quan chức từ cấp nhỏ đến cấp cao đều lập ra và bảo kê tập đoàn tham nhũng sau lưng. Ông cựu bộ trưởng công an thì theo ý kiến này nói là đã đánh ông Huệ và ông Thưởng ngoài mục đích để loại đối thủ để tranh ghế. Thì vị đó dường như là cũng muốn lập một hệ sinh thái riêng để kiếm cho phe của mình. Và ông cựu bộ trưởng đó đã đánh cho cái tứ trụ để tạo cái việc gọi là chống chỗ, tạo điều kiện cho cái phe của ông ấy ở bên dưới chám vào. Và người chám vào đó sẽ để lại chỗ trống cho bên dưới nữa để lại leo lên. Và cứ như thế thì cái phe ở địa phương đó của cái vị cựu bộ trưởng đó thì có cơ hội leo cao trên các nấc thang quyền lực. Và nhờ đó cũng xây dựng được bộ máy tham nhũng lớn hơn và hoành tráng hơn. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo ý kiến riêng này thì nói rằng là chưa bao giờ các cái nhóm phe đảng chính trị địa phương lại đánh nhau khốc liệt như thế như hiện nay. Và riêng trong Bộ Công an thì có hai thứ trưởng gốc ở cái quê chỗ đó của cái ông cựu bộ trưởng đó và được ông đó o bế để có thể là kiêm, có thể là có cái vị thế cao hơn. Thì trong ương đảng thì cái nhóm quê của ông cựu bộ trưởng đó thì cũng dìu dắt nhau và hiện có 5 ủy viên. Và nếu người đứng đầu nhóm này giành được ghế tổng bí thư đấy, tức là ý muốn nói là ông cựu bộ trưởng đó đấy, thì cả nhóm sẽ có cơ hội chia nhau các ghế quan trọng khác theo ý kiến đó. Rồi nhóm Nghệ An hiện cũng có 10 ủy viên Trung ương Đảng, 2 ủy viên Bộ Chính trị và 1 ủy viên dự khuyết. Nhóm Hà Tĩnh có 10 ủy viên Trung ương, 1 ủy viên Bộ Chính trị. Nhóm Ninh Bình có 1 ủy viên Bộ Chính trị và 6 ủy viên Trung ương, v.v. Thì theo ý kiến riêng này thì nói rằng sắp tới rất có thể sẽ còn tiếp tục có rất nhiều trận thư hùng giữa các nhóm mạnh trong Trung ương Đảng. Người dân lại sắp có phim hay để xem, nhưng đất nước chắc chắn là sẽ dùng cái từ tức là bị banh ra như thế. Tôi không tin rằng là ông Trọng là có thể kiểm soát được cái nhân vật mới lên đó, hoặc nếu kiểm soát được thì sẽ rất là khó. Thì đấy là ý kiến riêng của quý vị này, đấy thì chúng tôi đọc thì chia sẻ trước thôi. Còn quay trở lại câu hỏi chính thì xin hỏi mời ông Nguyễn Gia Kiểm, ông đã nghe hai ý kiến vừa rồi của ông Hoàng Tứ Duy và của luật sư Nguyễn Văn Niếng, không biết ông có điều gì muốn bổ sung hay nói thêm hay không, xin mời ông. Xin ông bật mic lên. Dạ. Dạ, xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm bật mic lên.
Tôi nghĩ là cái việc mà nói rằng ông Tô Lâm nó ông ấy lên và ông ấy mạnh lên đó thì nó cũng chỉ là một trong hai giả thuyết thôi. Ở Việt Nam đó, chúng ta không nên quên một sự kiện bắt đầu từ năm 2013 trở đi, và nó là cái nguyên lý của cái hiến pháp 2013. Thì có một cái khuynh hướng là bắt chước Trung Quốc là nhất thể hóa. Nhất thể hóa có nghĩa là không phân biệt nhà nước và đảng nữa. Và một trong những điều kiện nhất thể hóa đó là phải đồng hóa chức tổng bí thư với phải hợp nhất chức tổng bí thư với chức chủ tịch nước. Bởi vì cái hiến pháp 2013 đó cho chủ tịch nước rất nhiều quyền. Vậy, đặc biệt là cái quyền bổ nhiệm tất cả các cấp tướng, dù là hải quân, không quân hay là lục quân. Cho nên đó, nếu mà để ông ấy có nhiều quyền như vậy, mà nếu mà ông không phải là tổng bí thư thì cái quyền hành thực sự nó nằm ở trong đây, tổng bí thư. Và như vậy thì nó rất là cái quyền của ông ấy nó chỉ là một cái quyền hình thức thôi, chứ ông không có quyền hành gì cả. Cho nên cái nguyên tắc là bình thường hóa, là hợp nhất hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước, nó là một chọn lựa đã được công khai hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó đã bắt đầu từ năm 2016, khi mà ông Trần Đại Quang nó qua đời, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông ấy kiêm nhiệm tại chức chủ tịch nước. Nhưng mà sau này có một cái sự kiện nó ngoài ý muốn của tất cả mọi người là ông bị đột quỵ năm 2019. Và do đó ông không thể đảm nhiệm được cái chức vụ chủ tịch nước, vì do cái chức vụ chủ tịch nước là cái chức vụ rất là mệt mỏi. Cái chức vụ đó là phải tiếp khách hàng ngày, tiếp các tân đại sứ, tiếp các quốc khách, tiếp các phái đoàn lung tung. Cho nên đó, cái tình trạng hiện nay nó phải coi cái tình trạng mà phân tổng bí thư và chủ tịch nước khác nhau đó, nó phải coi chúng ta phải coi nó là một cái tình trạng không bình thường, mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà muốn chấm dứt. Thế như vậy đó, thì trong cái tinh thần đó tôi thấy là ông Tô Lâm nó không có hy vọng được làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đâu. Có lẽ là ngay từ đầu khi ông lên thì có hai giả thuyết đó. Một là nói rằng đưa ông qua làm Chủ tịch nước chỉ là để tách ông ra khỏi Bộ Công an và bớt quyền của ông. Có cái giả thuyết thứ hai là đưa ông làm Chủ tịch nước là để chuẩn bị cho ông làm Tổng Bí thư. Thì tôi nghĩ là cái giả thuyết này nó không đúng đâu. Vì nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì ông Tô Lâm đó, ông ấy không có cái tư cách để làm người Chủ tịch nước. Người Chủ tịch nước ấy, như là anh Nguyễn Văn Miếu vừa nói và tôi rất đồng ý, là phải đại diện cho tình đoàn kết của dân tộc. Nhưng mà ông này cũng gây ra nhiều kẻ thù quá, biết bao nhiêu người bị đánh chết trong đồn công an, biết bao nhiêu dân oan bị cướp đất, bị đánh đập. Ông ấy gây biết bao nhiêu là thù hận ở trong trong nước. Đối với thế giới, ông ấy đại diện cho thể diện quốc gia. Nhưng mà ông ấy đối với thế giới thì ông ấy là một tội phạm. Ông là người đi bắt cóc người, thật ra cũng không phải là một người chủ tịch nước. Còn được, trong đảng thì ông gây ra quá nhiều thù án. Dĩ nhiên là những người mà ông ấy truy tố, điều tra truy tố đó, đều đáng tội hết đó. Nhưng mà thử hỏi ai truy tố bất cứ người nào, điều tra bất cứ người nào thì người đó cũng có tội hết. Như ông Tô Lâm nhà bạn, tôi nói thí dụ, ông ấy lương của ông ấy là 800 đô la một tháng. Làm sao mà ông ấy có tiền để mà ông ăn một bữa cơm, trong đó là cái miếng thịt bò là trên 2.000 đô la. Và hơn nữa không có chi tiết mà ít người để ý. Người để lúc đọc cái thực đơn là uống 2 chai rượu Petrus. Mỗi chai là 11.000 bảng Anh, tức là 2 chai là 25.000. Làm sao ông lấy tiền 2 chai rượu đó bằng 2 năm lương của ông? Làm sao mà ông có tiền? Thế ra điều tra người nào đó thì người đó đều có tội hết. Và ông ấy chọn điều tra những người mà ông không ưa, cho nên ông gây ra nhiều kẻ thù quá. Cho nên ông cũng không phải là người cái nhất trí được ủng hộ trong nội bộ đảng. Nhất là bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào bốn người mới được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị thì chúng ta thấy là uy tín của ông ấy kém đi. Tại vì trong bốn người đó có ba người thuộc cái ban tuyên giáo mà ông đã đánh một cái rất là tận tình, và không có người nào thuộc Bộ Công an cả. Người thứ tư đó thì một người mà chúng ta có thể nói là cũng lên chức là ông Lương Cường, thì ông cũng thuộc quân đội. Cho nên tôi nghĩ rằng cái giả thuyết có lẽ là thì ông ấy là người của ông Nguyễn Phú Trọng, và ông Nguyễn Phú Trọng, cái uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng sau một thời gian thất bại trên tất cả mọi phương diện, trên tất cả mọi, trong tất cả mọi địa hạt, thì ông cũng yếu đi theo. Và cái việc mà cho ông lên làm chủ tịch nước chỉ là để đẩy ông ấy ra khỏi Bộ Công an và sau đó chuẩn bị cho ông về hưu. Nên nói như vậy là hợp lý, nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái tình trạng rất vô lý. Chúng ta đang sống trong cái tình trạng rất không bình thường, cho nên không có gì chắc chắn cả. Và tôi nghĩ đó là một cái giả thuyết mà chúng ta nên theo dõi.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên, trước khi chúng tôi mời ông chia sẻ tiếp ý kiến hoặc bổ sung sau khi ông đã nghe mấy ý kiến trước đó, thì cũng có một số những ý kiến trong dịp này mà chúng tôi tham khảo và ghi nhận được đấy. Thì có ý kiến họ đặt ra rằng là họ nói rằng là hiện nay cái một trong cái trung tâm đấu đá quyền lực đó là sẽ nhắm nó nằm ở trong Bộ Công an sau khi ông Tô Lâm rời đi. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ vào ngồi cái ghế đó, và khi mà có nhân vật mới nó ngồi vào ghế đó đấy, thì nó có thể sẽ cái trung tâm quyền lực nó sẽ ảnh hưởng như nào và dội lên trên cái trung tâm quyền lực cao hơn hoặc là những nơi khác liên quan. Thì đấy là một ý kiến và dưới dạng câu hỏi. Còn một cái nhận xét nữa thì nói rằng là chúng tôi có ghi nhận thấy cái bình luận từ phía giới quan sát của quốc tế, họ cho rằng là có dấu hiệu gợi ý rằng là ông Tô Lâm muốn nhắm tới chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đấy là một ý kiến. Một ý kiến khác nữa thì chúng tôi nhận được đây cũng là một câu hỏi, ta nói rằng là trước đây thì là Việt Nam đã có một trường hợp, ví dụ chẳng hạn như là một người xuất thân từ lực lượng vũ trang như là Lê Đức Anh đã nắm vai trò chủ tịch nước đó, thì lúc đó thì đã có câu hỏi đặt ra là trong thời bình tại sao lại cần phải một cái vị và ở lực lượng vũ trang ngồi vào vị trí như thế, dân sự như thế. Nay thì lại có ông Tô Lâm là đại tướng công an ngồi vào đấy, chưa kể là còn nhiều các vị trí khác nữa của những người ở trong các cơ quyền lực, từ là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vân vân, rất nhiều người ở trong lực lượng vũ trang, thì tại sao trong thời bình lại cần phải phải như thế, hay là Việt Nam có vấn đề gì chăng? Thì đấy là những cái ý kiến họ đặt ra đó, trong đó thì là như thế. Vâng, thì còn như vậy thì bây giờ thưa ông Lê Minh Nguyên, ông trở lại câu hỏi chính thì ông đã nghe ý kiến các vị trước, không biết ông có muốn bổ sung gì thêm hay không, xin mời ông.
Dạ vâng, cái nhìn của tôi là như ông Nguyễn Phú Trọng ông từng nói là đánh chuột nhưng mà đừng để cái vỡ bình. Thì như vậy là đánh mà không vỡ bình, tức là cái hệ thống, tức là cái chế độ. Mà trong khi đó thì ổng lại đánh chuột bằng cách là ổng mở lò ra để ổng đốt lò. Mà trong khi đốt lò đó ổng nói là không có vùng cấm, là rõ tới đâu là làm tới đó. Đó là những cái câu nói của ông ta. Thì vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam là nếu mà gọi là đánh chuột đừng vỡ bình đó, thì trong bình đó toàn là chuột cả. Cả của ông Trọng cũng là con chuột, chuột cống. Ông Tô Lâm cũng là chuột, sau lưng là Tô Dũng, ông Trọng là Sibutra, là hai được tặng hai cái nhà cả triệu đô rồi chẳng hạn. Thì nếu mà dùng những cái chiêu đó để mà đánh nhau thì dĩ nhiên là như ông Tô Lâm khi mà ông nhận chức thì ông nói là kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa.
Xin lỗi tiến sĩ Lê Minh Nguyên một chút ạ, trước khi ông nói tiếp. Vâng, thì chúng tôi xin muốn hỏi, vừa rồi chúng tôi có nghe, không biết ông nghe nhầm hay không, thì ông cũng dùng một cái tính từ để mô tả ông Trọng như thế nào đó. Rồi thì ông cũng nói tới là có hai cái tài sản bất động sản nào đó. Thì thứ nhất là đó là cái lựa chọn ngôn ngữ của ông, tức là của ông Lê Minh Nguyên. Và thứ hai là ông vừa nói rằng là ông có những cái tài sản như thế, thì không biết ông có cái bằng chứng gì hay không?
Đó là những cái tin mà ở trên thông tin ở trên báo tôi đã thấy, là coi như là nói là ông có hai, được tặng hai cái nhà, một cái đã bán rồi và một cái hiện giờ người con trai của ông đang ở. Thì cái vấn đề Sibutra đã xảy ra từ lâu, từ khi mà ông ta làm bí thư của Hà Nội. Để tiếp tục thì tôi muốn nói là trường hợp của ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước. Thì đây là một cái hiện tượng mà tôi cho là hiện tượng sứ quân, mà sắp sửa nó đi tới là loạn sứ quân. Tức là khi mà sức khỏe của ông Trọng không cho phép ông tiếp tục tổng bí thư nữa, thì đây là tình trạng sứ quân. Như vừa rồi những cái vị diễn giả trước đã nói là cái thí dụ như một cái nhóm ở tỉnh này, thí dụ Nghệ An, Hà Tĩnh là được 5 người, bên Hưng Yên được 3 người chẳng hạn, vân vân. Thì đó là những, rõ ràng là những cái sứ quân. Và những sứ quân này khi mà ông tổng bí thư là mà vì vấn đề sức khỏe hay vì lý do gì đó mà không còn nữa, thì dĩ nhiên nó sẽ đi tới tình trạng loạn sứ quân. Cái nhìn của tôi thì đây là cái vấn đề, muốn giải quyết vấn đề thì nó không phải là cái chuyện bên trong của cái bình, mà muốn giải quyết vấn đề là phải giải quyết là làm sao là không có cái bình, tức là cái hệ thống. Mà cái hệ thống hiện giờ thì nó lại đầy lỗi, như ông Nguyễn Văn An ông ta từng nói là hệ thống đầy lỗi, nhưng mà họ không dám, không bao giờ dám đụng tới cái hệ thống. Bởi vì đụng tới hệ thống tức là vỡ đảng, mà vỡ đảng tức là nó phải thay đổi qua một chế độ khác. Thành ra giờ trở lại cái vấn đề ông Tô Lâm khi mà ông làm chủ tịch nước, thì nếu mà ông tiếp tục ông có được quyền lực như ông Lê Đức Anh thì nó là trở thành một cái trung tâm quyền lực lớn. Còn nếu mà ông không có được cái quyền lực như ông Lê Đức Anh thì ông ta sẽ có thể là bị như ông Nguyễn Xuân Phúc hay là ông Võ Văn Thưởng, tức là có thể bị hạ bệ. Một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh là vấn đề cương lĩnh đảng và cái hiến pháp của đất nước. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói hiến pháp là văn kiện cao nhất dưới điều lệ đảng, tức là dưới cái cương lĩnh đảng. Nhưng mà đây là vấn đề họ dùng những cái khi mà thanh toán nhau thì họ dùng thứ nhất là cương lĩnh đảng và thứ hai là cái vấn đề cái hiến pháp. Thí dụ vừa rồi cách chức ông Tô Lâm thì họ lại dùng cái hiến pháp qua ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thì ở đây là nếu mà để mà có thể mà thay đổi được chế độ thì cái hiến pháp nó phải trên cái cương lĩnh đảng. Và nếu mà áp dụng được cái hiến pháp để mà thực thi thì cái chế độ sẽ thay đổi một cách tương đối là êm dịu, và nó sẽ đưa tới cái vấn đề là nó từ cái nó transform, tức là nó chuyển qua một cái hệ thống mới một cách ôn hòa. Thì do đó mà tôi nghĩ rằng hiện giờ là cái sự có một cái sự mà giằng co giữa một bên là cương lĩnh và một bên là hiến pháp, vậy thưa anh.
Vâng. Thưa ông Nguyễn Quang Nga, trước khi chúng tôi mời ông có cái phần chia sẻ tiếp theo đấy, Ban nãy thì ông chính ông Quang A trong một phần phát biểu của mình thì ông đã đề cập đến một nội dung, thực ra nó là cái vòng câu hỏi tiếp theo của chúng tôi đấy, dự kiến là như thế. Tức là ông có đề cập vấn đề cái câu hỏi, tức là liệu là sau những cái gọi là kiện toàn như vậy thì cái chính trị nội bộ Việt Nam nó đã ổn định chưa? Thì đấy là cái câu hỏi không. Thì nhân cái ý kiến vừa rồi của ông Lê Minh Nguyên, trong đó ông có đề cập nhiều ý, nhưng có một ý thì chúng tôi xin chia sẻ một cái thông tin từ trên của một Facebooker trên mạng xã hội. Thì nói như thế này, đây là ý kiến riêng, quan điểm của vị của Facebooker đó, trên trên Facebook cá nhân đó, thì nói rằng thế này, rằng là ông Tô Lâm chính thức mất chức Bộ trưởng Công an và ông Tổng Trọng đánh úp ông Tô Lâm bằng quyền hạn của Thủ tướng trong hiến pháp. Ngày 20 tháng 5 khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thì ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội đã thông báo nội dung kỳ họp là không miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm vì Ban chấp hành Trung ương chưa đề nghị Quốc hội thực hiện việc này. Nhưng mà buổi sáng ngày 21 tháng 5 thì ông Bùi Văn Cường thông báo thay đổi nội dung kỳ họp, đưa kiến nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm trước khi bầu Chủ tịch nước. Và Quốc hội có 468 trên 469 phiếu ủng hộ đề nghị của Thủ tướng. Ý kiến này nói rằng là chỉ có đại biểu Tô Lâm là bỏ phiếu chống, thì chưa rõ là không biết là dựa vào đâu mà nói như vậy. Tiếp theo vẫn theo ý kiến riêng này nói rằng như vậy ông Tổng Trọng đã kéo Thủ tướng Phạm Minh Chính về phe mình để từng bước hạ bệ ông Tô Lâm. Ông Tổng Trọng cùng Phạm Minh Chính đã sử dụng khoản 3 điều 98 Hiến pháp Việt Nam 2013 để tước ghế Bộ trưởng của Công an của ông Tô Lâm. Ở đây chúng ta có luật sư Nguyễn Văn Miếng. Tiếp theo đấy thì nói rằng là với mất chức Bộ trưởng Công an như vậy thì ông Tô Lâm rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Với tình hình hiện nay, bất kỳ ai làm Bộ trưởng Công an cũng không thể bảo vệ được ông Tô Lâm. Ghế Chủ tịch nước của ông Tô Lâm cũng sẽ không giữ được lâu. Việc ông Tô Lâm không còn chức Bộ trưởng Công an thì không thể bảo vệ được cho em trai là Tô Dũng và tập đoàn Xuân Cầu với tài sản chục tỷ đô la. Đây là ý kiến riêng của quý vị này. Ông Tô Dũng mà nếu mà bị vướng vào lao lý, bị tước đoạt tài sản trước khi nói rằng ông Tô Dũng có khả năng sẽ bị vướng vào lao lý và bị tước đoạt tài sản trước khi ông Tô Lâm mất chức. Đó, thì câu hỏi đặt ra là Tô Lâm sẽ làm gì để tự vệ? Đó. Và có mở ngoặc rằng là khoản 5 điều 88 hiến pháp quyền hạn của Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ông Tô Lâm chỉ còn một con đường duy nhất là dùng quyền lực trong hiến pháp sử dụng lực lượng vũ trang để ông này dùng cái từ là để chơi với Tổng Trọng. Thì chúng tôi cũng có đọc được một cái bình luận, một số bình luận xung quanh ý kiến này nói rằng là đây cũng có vẻ có cái màu sắc của thuyết âm mưu. Thế nhưng mà đây là cũng là để chia sẻ để quý vị có thể tham khảo thêm. Thế tuy nhiên thì ông thưa ông Quang A vẫn có câu hỏi họ đặt ra, đó là cái liên quan đến cái trung tâm quyền lực, nếu có thể tạm dùng cái từ đó ở cái Bộ Công an thì nó có thể là như thế nào, rồi sau đó thì diễn biến như vậy khi ông Tô Lâm lên như thế đó thì nó có thể làm sao. Thì liên quan tới câu hỏi số 3 có đề cập là vấn đề liên quan đến cái gọi là tính ổn định hay ổn định như thế nào, tiềm năng ổn định làm sao, thì ông có ý kiến gì thêm, bổ sung gì thêm không thưa tiến sĩ Quang A?
Về cái việc mà hình thành trung tâm quyền lực, thực sự Bộ Công an nó là một trung tâm quyền lực rất mạnh rồi. Bây giờ tức là cái trung tâm quyền lực ấy nó có duy trì được tiếp hay không? Như là cũ, sau khi mà ông Tô Lâm không còn là bộ trưởng nữa. Vấn đề là chỗ đó, chứ còn không phải là bởi vì nó là một trung tâm quyền lực khủng khiếp rồi. Bây giờ vấn đề đấy là gì, nó có giữ được cái mức độ đấy hay là nó bớt đi hay là nó tăng cường lên, thì tôi nghĩ với sự ra đi của ông Tô Lâm không còn là bộ trưởng nữa thì cái trung tâm quyền lực đấy chắc là nó sẽ giảm đi chứ nó không phải là tăng cường lên được. Ông Tô Lâm khó mà có thể đóng vai trò của một ông như là ông Lê Đức Hạnh, bởi vì rõ ràng là cái Quốc hội chúng ta thấy thể hiện tức là gì, là ngay cái buổi hôm đó thì ông Cường ông bảo rằng như vậy là không không có cái chuyện gọi là gì là miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, thì tôi có đưa lên trên Zalo một 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 câu là cái chuyện chéo ngoe như thế. Thế vì như vậy là ông ông vừa chủ tịch nước lại vừa bộ trưởng. Thế rồi đến trong một họp nội các như vậy này là ông chủ tịch nước là còn về thứ tự là trên của ông thủ tướng. Nhưng mà ở trong cuộc họp nội các thì lại lấy quyền của thủ tướng ấy, thì không thể ngửi được. Thế mà đến khi mà họp thì đúng là có một thay đổi chương trình là miễn nhiệm chức bộ trưởng, thì chỉ có một ý kiến là không đồng ý. Thế thì nguyên đầu tiên là họ bảo rằng như vậy là gì, là bên trên chưa có lệnh thì không làm. Bản thân ông Cường cũng tự thú nhận là quốc hội chúng tôi là quốc hội bù nhìn. Rồi đến đến khi mà ai đấy bật đèn xanh thì gần như 100% bỏ phiếu là miễn nhiệm. Thế thì chứng tỏ rằng một cái mong muốn của ông Tô Lâm là giữ được cái chức đấy, hoặc là bằng cách nào đấy để giữ được cái ảnh hưởng của ông ở trong bộ. Nhưng mà trong cái cuộc bầu bỏ phiếu thêm, bầu thêm 4 vị ủy viên bộ chính trị thì không một mống nào bộ công an trúng cả. Thì chúng ta đã thấy tức là gì, là nhìn vào cái đấy thì mình nhìn thấy là như thế là cái thế lực của ông Tô Lâm là không được củng cố. Và tôi nghĩ tức là gì, là sẽ còn có những, tức là nếu mà người ta dùng cái từ của người ta, tức là sẽ phải tiếp tục kiện toàn rất là nhiều cái bộ máy về nhân lực từ giờ cho đến đại hội 14. Bây giờ tôi nói thí dụ ông thủ tướng, chính phủ vừa rồi là không có một vị nào trong các vị phó thủ tướng được vào bộ chính trị cả. Thế thì cái sự mà gọi là kế vị cho ông thủ tướng là cũng phải tính đến. Mà bây giờ như vậy thì còn 1.5 năm nữa chưa tính được. Thế thì chắc chắn là cái chuyện đấy cũng phải tính đến. Rồi các cái bí thư trung ương đảng, các cái chức của các cái ông mà vừa được bầu vào bộ chính trị vân vân và vân vân, rồi ai sẽ là thay những bộ trưởng tới, thực sự tức là gì, là một cuộc kiện toàn trong nháy bộ máy sẽ còn phải diễn ra rất mãnh liệt trong vòng 18 tháng tới.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Hoàng Tứ Duy tiếp tục, thực ra chúng ta đã bước vào vòng câu hỏi thứ 3 rồi. Và ông Nguyễn Quang Nga cũng đã đề cập và có bổ sung trong nhiều ý ông nói, thì cũng đã đề cập tới những cái liên quan.
Quốc phòng cho tôi có ý kiến được không?
Thì thưa ông Hoàng Tứ Duy, trước khi ông được mời tiếp tục ấy, thì cũng có người họ đặt ra trong dịp này rằng là phải chăng dường như là vừa rồi là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã dùng đến cái phe quân đội như là một cái đối trọng đối với cả bên phe công an. Thì đấy là một cái ý kiến họ đặt ra. Vâng, chúng tôi xin mời ông Hoàng Tứ Duy, ông vừa nghe ý kiến của ông.
Tôi có ý kiến trước khi một hai phút trước khi cái ý kiến mà tôi cho là quan trọng.
Vâng, xin ông Hoàng Tứ Duy nắm bước vào, chúng tôi xin mời.
Phải vì cái câu hỏi đặt ra đó là cái sau cái sự kiện toàn này thì đã ổn định chưa? Tôi nghĩ là chúng ta, đây là một câu hỏi rất quan trọng mà chúng ta cần phải có một cái giải đáp chắc chắn. Thế là nhiều người tôi không đồng ý với nhiều người bạn đó. Theo đó thì những cái vụ thanh trừng nội bộ hay là chống tham nhũng nó đã tạo ra cái tình trạng bất ổn hiện nay. Cái đó thì tôi không đồng ý. Tôi cho rằng nếu mà nhìn qua cái logic của các chế độ cộng sản thì chúng ta thấy là nó là một cái tiến trình đều đặn, và tất cả cái tiến trình đó nó đã bắt đầu từ cái đại hội 12, khi mà ngày hôm trước người ta biểu quyết nói rằng sẽ giữ nguyên bản điều lệ, tức là tổng bí thư chỉ có làm chỉ có cầm quyền trong 2 nhiệm kỳ thôi, rồi ngày hôm sau người ta dẫm đạp lên cái bản điều lệ vừa mới được biểu quyết để người ta bầu ông Nguyễn Phú Trọng vào nhiệm kỳ thứ ba, bởi vì người ta không tìm được người thay thế. Tôi nghĩ là đây nó nằm ở trong cái sự cái những cái vụ đấu đá vừa rồi đó, nó không phải là nguyên nhân cho những cái hậu quả sau này, mà nó chỉ là hậu quả của một cái tiến trình cáo chung mà tôi đã có dịp trình bày rất nhiều lần, là khi mà cái lý tưởng nó không còn nữa thì cái đảng nó chia rẽ, cái đảng nó chia rẽ nó bị chắc chắn người ta chỉ cái lý tưởng nó không còn thì người ta gia nhập đảng cộng sản chỉ vì quyền lợi cá nhân và chỉ đi tìm quyền lợi cá nhân. Như vậy tham nhũng là chắc chắn, tham nhũng đưa đến phải diệt tham nhũng và một mặt, và một mặt khác thì phải bảo vệ cái chủ nghĩa Mác Lênin, thì có hai cái lực lượng nó trỗi lên là lực lượng công an, lực lượng tuyên giáo để mà cố gắng thuyết phục người ta rằng cái chủ nghĩa Mác Lênin vẫn còn giá trị, và cái lực lượng công an để đàn áp những thành phần cứng đầu không có thể thuyết phục được. Thế đây nó là một cái tiến trình, và cuối cùng thì cái chế độ đó, cái giai đoạn áp chót là cái chế độ đó phải chuyển từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân, là tại vì cái đó là một bắt buộc điều hành, bởi vì phải có một người để lấy những cái quyết định thông thường để giải quyết cái sự vận hành của chế độ. Nên và cái chế độ nó đi tới khủng hoảng, đấy là tất cả kinh nghiệm của các đảng cộng sản đã chứng tỏ là chế độ nó đi tới sự khủng hoảng nghiêm trọng vào lúc mà phải thay thế người nhà độc tài cuối cùng, nhà độc tài miễn cưỡng đó là nhà độc tài do cái nhu cầu điều hành. Thì ngày hôm nay tôi nghĩ là nó không có ổn định được đâu, là bởi vì nó nằm trong một cái logic cáo chung của mọi chế độ cộng sản. Cho nên cái vấn đề là không, cái câu trả lời nó chắc chắn là vì nằm trong cái logic đó thì chúng ta thấy là không có thể kiện toàn được và cũng không làm gì có thể ổn định được. Đó là cái câu trả lời của tôi.
Đó, chúng tôi giới thiệu nhanh một ý kiến của quý vị. Thế là Nguyễn Sắc nói rằng là Nguyễn Sắc là gì đó, nói rằng mục tiêu chính của ông Tô Lâm là muốn hạ cánh an toàn, cho nên buộc phải thanh toán đối thủ để dọn đường vào tứ trụ và để khỏi bị truy tố. Thì đấy là một cái ý kiến riêng của quý vị này gửi cho chương trình qua kênh YouTube. Trước khi ông Hoàng Thứ Duy nói tiếp ạ, thì thế này, chúng tôi lại cũng nhận được một ý kiến khác, họ đặt câu hỏi như thế này. Ban nay thì có cái ý kiến mà chúng tôi cũng giới thiệu, tức là họ đặt vấn đề là phải chăng là ông Nguyễn Phú Trọng đã trong cái tình huống ấy thì đã phải sử dụng đến cánh quân đội để làm đối trọng cân bằng lại với cái cánh của công an, có phải như thế hay là không? Đấy là một ý kiến nữa họ đặt câu hỏi, đó là ai đứng đằng sau việc hạ bệ ba người là ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai? Đại khái là câu hỏi như thế. Còn bây giờ thì ông cũng đã nghe cái ý kiến của các vị trước, thì không biết ông Hoàng Tử Duy muốn nói gì hoặc là muốn bổ sung gì thêm. Xin mời ông.
Vâng, tôi rất là đồng ý với cái quan điểm của ông Nguyễn Gia Kiểm và ông Nguyễn Quang A ha. Tôi nghĩ là cái bản chất của một chế độ độc tài nó đưa đến cái sự bất ổn, và cái nào còn độc tài sẽ còn bất ổn. Đó cái điều mà ông Kiểm nói tôi rất là đồng ý. Và thứ nhì là tôi đồng ý với ông Quang A là những cái sắp xếp nhân sự trong tù vừa qua nó chưa giải quyết cái tình hình chính trị ở Việt Nam, thượng tầng đảng cộng sản Việt Nam. Lý do là ông Tô Lâm là người mà như anh Quốc Phương nói là phải tìm một cách hạ cánh an toàn, và ngày hôm nay thì là chủ tịch nước, và tôi nghĩ là ông ta sẽ muốn giành cái ghế tổng bí thư. Và có lẽ nó chỉ có hai cái kịch bản mà có thể là xảy ra ở Việt Nam. Một đó là ông Tô Lâm thắng thế, thứ hai là ông không thắng. Thì để ông thắng thế á, là vào lúc này á, là ông phải giống như là tập trung cái quyền lực của ông, củng cố quyền lực của ông và nắm cái bộ công an. Cứ là cái vấn đề mà ông Trần Quốc Tỏ là người mà điều hành bộ công an, nó chỉ là mua thời gian thôi, tức là một cái giải pháp tạm bợ. Ngày hôm nay bộ công an không có người bộ trưởng, và trong tương lai á, nếu người bộ trưởng đó là một người ví dụ là từ cánh Hưng Yên, thì cái đó là một chỉ dấu là phe của Tô Lâm đang củng cố quyền lực. Nhưng mà ngược lại, nếu người đó không phải là thuộc cánh Hưng Yên, không phải người mà Tô Lâm điều khiển á, thì có thể ông Tô Lâm là bị cô lập trong vai trò chủ tịch nước. Và nếu mà bị cô lập trong vai trò chủ tịch nước á, thì xác suất mà giành ghế tổng bí thư sẽ không báo cáo, và có thể chính ông Tô Lâm là người bị đốt lò luôn. Cho nên tôi thấy với hai cái kịch bản thì xảy ra là sự thắng thế của Tô Lâm hay không thắng thế của Tô Lâm á, nó sẽ đưa ra một sự rất là bất ổn trong thượng tầng đảng Việt Nam trong 2 năm tới, đến đại hội 14 năm 2026. Và trong suốt thời gian đó, rõ ràng là những cái thách thức mà đất nước đang gặp phải về kinh tế, về vấn đề biển đảo, nó sẽ không được giải quyết. Cho nên đây là một lúc mà tôi nghĩ rất là sôi nổi cho đất nước Việt Nam.
Vâng, xin mời ông luật sư Nguyễn Văn Miếng tiếp theo. Ông đã nghe cái ý kiến từ trước đó, không biết ông có bình luận gì thêm hay không. Và ngoài ra thì cũng có một số ý kiến mà chúng tôi vừa giới thiệu. Thì nếu mà ông có muốn bình luận gì thêm thì xin mời ông.
Tôi thấy việc ông Tô Lâm lên chức chủ tịch nước lúc này, đó là một cái thời là tạm tạm ổn. Tạm ổn vì sao? Bởi vì là với một cái vị trí mà ông Tô Lâm đang đứng hiện đây, là về mặt nhà nước thì ông đã đụng nóc, không còn thể đi lên được nữa. Và xem xét là cái thời gian mà ông làm chủ tịch nước, thì mặc dù nói là nhiệm kỳ 2021-2026, nhưng mà thực ra năm nay là năm 2024 rồi, ông ta thì còn 2 năm để mà tạo ổn nữa thôi. Thế thì với một cái vị trí như vậy, tôi cho rằng là ông á, với một cái quyền lực mà vẫn còn ở trong Bộ Công an mà ông đã củng cố trước đó, có thể tạm thời giữ cho ông ấy ở một cái vị trí đó. Trong khi đó, trước đây có rất là nhiều người là đạo đức sáng ngời, học tập và đạo đức làm theo phong cách của Hồ Chí Minh, nhưng đùng cái là một tên tội phạm. Cho nên là cái hệ thống mà lãnh đạo cao cấp của mình, có người cho rằng đó là một ổ tội phạm, bởi vì người ta chưa kịp phát hiện ra thôi. Thì với một cái vị trí chủ tịch nước như vậy, ông có thể là giữ tạm ổn cái vị trí của ông ấy đến năm 2026. Còn cái đích nhắm mà Tổng Bí thư thì chúng tôi cũng không có thông tin nào cho rằng là ông ấy đang nhắm cái chức Tổng Bí thư đó. Vô một cái mặt nữa, vừa rồi các quý vị có đề nghị đến vấn đề là bên quân đội, Bộ Quốc phòng. Thì chúng tôi có theo dõi và thấy là lạ một điều. Đó là trong khi mà Quốc hội đang sôi nổi để bầu bán, thì vắng mặt ông Đại tướng quân đội Phan Văn Giang. Tôi phát hiện ra điều này là bởi vì là ngay trong cái thời điểm mà Quốc hội đang họp, thì ông Phan Văn Giang đang ở Quảng Trị và ở Huế đi kinh lý để mà kiện toàn là cái bộ máy quân sự tại khu vực đó. Và đồng thời là ông đang theo dõi cái vụ tập trận của Campuchia với Trung Quốc. Tôi cho rằng là cái việc mà ông Phan Văn Giang không có mặt tại Quốc hội hôm đó là chứng tỏ rằng là cái Bộ Quốc phòng đã có một cái lối đi riêng và không có đi theo một cái đường lối chung mà Quốc hội đang sắp xếp. Và hiện nay thì với nhận định như vậy thì tôi thấy rằng là ông Tô Lâm đang tạm thời ổn định trong một cái thời gian ngắn. Và sau đó như thế nào nữa thì chính trường Việt Nam thì quý vị đã nhận định là nó bất ổn, bởi vì không thể ổn định thời gian lâu dài. Ngay thời điểm này như vậy nhưng ngày mai sẽ khác.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên, vâng, trước khi ông tiếp tục đấy, có ý kiến đấy, thì là chúng tôi cũng nhận được một ý kiến trong cái dịp này, thì nói rằng là trong một cái bức ảnh được đưa ra gần đây với một cái nhóm khoảng 5-6 người ở trong văn phòng Trung ương Đảng, đấy, thì có vẻ như là sắc diện của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không được tốt lắm về mặt sức khỏe. Chúng tôi xem cái này thì cũng hơi là lo ngại cho sức khỏe của ông Tổng Bí thư. Câu hỏi đặt ra là nếu sắp tới đây trong vòng 365 ngày trở lại, nếu như mà ông có mệnh hệ nào thì không biết là Việt Nam rồi bộ chính trị ban bí thư rồi thì nội bộ Đảng Cộng sản rồi ban lãnh đạo cấp cao thì họ sẽ tái phối trí ra làm sao? Ai sẽ thay ông trong tứ trụ lúc bấy giờ nó sẽ như thế nào? Thì đấy là một cái câu hỏi đặt ra trong cái này. Một ý kiến khác họ nói rằng là ông trong khi mà ông Tô Lâm được chính thức trở thành chủ tịch nước thì cũng thấy dường như là vắng mặt ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi ở trong nhân dân đây không biết lấy do là vì sao, hay là truyền hình truyền thông không quay. Thì đấy là một vài ý kiến. Vâng, thì ông cũng đã nghe ý kiến của các vị khác trước ngày đó rồi, thì không biết ông có muốn bình luận gì thêm không, và ông cũng nghe một số ý kiến của mọi người trong công luận người ta đưa ra, thì chắc đấy cũng là những cái quan tâm. Thì nếu ông có muốn bình luận gì hay không thì cũng xin mời ông. Xin mời ông Lê Minh Nguyên. Xin ông bật cái micro lên ạ. Ông bật micro lên giúp. Dạ.
Vâng, tôi qua những ý kiến của những vị diễn giả cũng như ý kiến của những người theo dõi thì cái vấn đề nổi cộm nhất là vấn đề mà tiếp nối trong cái vấn đề mà sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng, cái chế độ nó có ổn định hay không trong những ngày tới, nhất là từ đây cho tới là đầu năm 2026, tức là đại hội thứ 14. Và vấn đề sức khỏe của ông Trọng, rõ ràng là ông Trọng ông rất là ít xuất hiện, ngay cả cái bữa nhậm chức của ông Tô Lâm cũng không thấy ông Trọng xuất hiện, và chỉ thấy ông xuất hiện trong cái hội nghị trung ương 9 vừa qua để mà ông giải quyết những cái vấn đề của trung ương 9, mà trung ương 9 qua những cái gì chúng ta được biết thì hoàn toàn là một cái hội nghị là không có giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà rắc rối trong trong đảng. Trong cái chế độ đảng trị thì là cái vấn đề tất cả quyết định từ trong đảng rồi mới nó đi qua tới chính phủ. Thì như vừa rồi quyết định đó là giữa hai kỳ đại hội thì mà ban chấp hành trung ương đảng là quyền lực cao nhất, và rồi họ bầu ra cái bộ chính trị thành ra là ban bí thư. Như vậy cái quyết định nó nằm ở trong cái ban chấp hành trung ương, bộ chính trị và ban bí thư để mà quyết định mọi vấn đề. Bây giờ với cái tình trạng là qua cái vấn đề mà cơ cấu nhân sự thì cơ cấu từ dưới đi lên, càng đi lên chừng nào thì càng ít người chừng nấy, và càng những người càng dở chừng nấy chứ không phải những người giỏi được xuất hiện. Thành ra do đó họ rõ ràng là trên thượng tầng kiến trúc họ bị khủng hoảng cái vấn đề nhân sự lãnh đạo. Họ rất là thiếu người và họ rất là thiếu nhân tài ở cái thượng tầng kiến trúc. Vấn đề ở đây ông Tô Lâm ông lên ông làm chủ tịch nước. Nếu mà cái hiến pháp được thực thi mạnh mẽ thì tôi nghĩ đó là một cái diễn tiến hòa bình mà tốt đẹp. Bởi vì nếu mà hiến pháp được thực thi thay vì cái cương lĩnh được thực thi thì ông Tô Lâm ổng có cái quyền lực rất là lớn, nhất là cái quyền lực về phía quân đội. Còn nếu mà cái cương lĩnh thực thi thì ông Tổng Bí Thư ổng vẫn là nắm cái quân ủy, tức là nắm quân đội. Thành ra do đó mà tôi nghĩ rằng là trong những ngày sắp tới, nếu mà muốn chuyển qua cái chế độ thì thứ nhất là cái hiến pháp được thực thi, quốc hội được thực quyền, ông chủ tịch nước ông có thực quyền, ông thủ tướng có thực quyền, và vai trò đảng thì càng ngày phải càng đứng sau lu mờ hơn. Đó là những cái gì mà bên phía Tây Phương họ muốn. Trong cái đảng Cộng sản thì khi mà họ tranh đấu thì những người họ tin vào chủ nghĩa, họ yêu nước và họ cùng nhau đồng lao cộng khổ trong bưng biển. Nhưng cái đảng Cộng sản ngày nay họ vào đảng không vì những cái chuyện đó nữa mà vì quyền lợi và quyền lực. Do đó họ có thể chém nhau bằng lưỡi chứ không có chém nhau bằng sống như trước đây nữa. Thì một cái đảng là một cái sinh vật, và sinh vật thì nó có sự sống, có sự trưởng thành và sự chết, già cỗi và chết chóc. Thì như vậy đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ ở trong giai đoạn già cỗi, và trong cái thế kỷ 20, 21, không có một cái đảng cầm quyền nào mà họ đã cầm quyền liên tục quá 80 năm. Và hiện giờ đảng Cộng sản Việt Nam họ đã cầm quyền cũng 75 năm. Thì do đó mà chúng ta có thể nói là giai đoạn sắp tới, tôi đồng ý với những cái diễn giả là nó có những cái bất ổn trong cái từ đây cho tới đại hội 14, nó sẽ có những cái bất ổn. Và hiện giờ ngay cả trong cái Bộ Công an, cái vai trò của ông Trần Quốc Tỏ cũng chưa phải là thực thụ là Bộ trưởng Bộ Công an. Do đó cái sự tranh chấp quyền lực nó vẫn còn còn nguyên ở đó vậy thưa anh.
Thưa quý vị, là chúng ta vừa mới tròn một tiếng, đó là cái cuộc thảo luận đã được diễn ra được tròn đúng một tiếng rồi. Vâng, thì quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 với các vị khách mời đang bình luận về một số vấn đề liên quan đến cái tình hình chính trị ở Việt Nam, chính trường Việt Nam, chính trị nội bộ của Việt Nam liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam và cái ban lãnh đạo cao cấp của Đảng cũng như của chính quyền. Thì trước khi mà chúng tôi bước vào cái vòng cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, thì quý vị cũng đã nghe các ý kiến từ trước đó. Không biết là quý vị nào có muốn thảo luận gì thêm, có ý kiến gì hay không, bổ sung thêm, hoặc là muốn bình luận hoặc trao đổi lại với những diễn giả trước. Thì có lẽ chúng tôi mời ông, không biết là quý vị nào có muốn chủ động nói không ạ? Quý vị nào có ý kiến không ạ? Vâng, thế thì chúng tôi xin nhắc lại vài ý kiến trước khi, vài cái câu hỏi trước để trước khi vào câu hỏi cuối cùng đấy. Thì như quý vị biết là cũng có người họ đặt ra câu hỏi là Ở đây là người ta nói là không biết là ai tới đây sẽ là trở thành là ông Bộ trưởng Bộ Công an. Đấy là một câu hỏi đặt ra. Thế rồi một câu hỏi nữa đặt ra là nếu như mà sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian 365 ngày tới không đảm bảo đấy thì ai sẽ thay thế ông? Rồi việc tái phối trí ở trong các cái trong tứ trụ ngũ trụ hoặc là cái quyền lực cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ như thế nào? Một số câu hỏi khác nữa họ đặt ra, ví dụ chẳng hạn như là ai là cái người đứng đằng sau cái việc mà ba người là ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai vừa mới mất chức. Thì đấy là cái câu hỏi. Rồi cái câu hỏi nữa là liệu phải chăng là ông Nguyễn Phú Trọng với ông Tô Lâm là hai người có sự hợp tác rất tốt chặt chẽ với nhau, không có vấn đề gì cả. Nhưng cũng có câu hỏi đặt ra là vừa rồi liệu phải chăng là Nguyễn Phú Trọng đã dùng đến cánh quân đội để như là một cái đối trọng để cân bằng lại với cánh công an đứng đầu là ông Tô Lâm. Thì đấy là vài câu hỏi. Chúng tôi một lần nữa xin hỏi quý vị là quý vị nào có muốn bình luận gì bất cứ một ý nào hay là ý khác hay không trong cái trước khi bước vào vòng cuối ạ. Không biết ông Nguyễn Quang Hà có ý kiến không? À vâng ạ, xin mời ông Lê Minh Nguyên. Ông vừa giơ tay, xin mời ông.
Dạ vâng, theo tôi thì nếu mà áp dụng những cái luật chơi từ trước tới nay, tức là cương lĩnh đảng trên và kế ra hiến pháp áp dụng, thì có thể nói là ông Tô Lâm chắc chắn ông sẽ thua đậm, ông sẽ không có thể nào mà có cơ hội để mà tiến lên. Thành ra ông chỉ có cơ hội tiến lên bằng cách là ông phải sử dụng những cái lực ngoài hệ thống, ngoài những cái cương lĩnh đó, tức là ý tôi muốn nói là lực sức mạnh. Nếu mà ông sử dụng cái luật sức mạnh, những cái người ông đã bố trí công an trên 60 tỉnh thành và những lực lượng của ông để mà ông làm những cái điều mà có thể mà nó ngược lại với cái cương lĩnh hay là cái hiến pháp thì có thể là ông thắng. Nhưng tại do đó ông có đủ cái bản lĩnh hay can đảm để làm điều đó hay không? Dạ, xin hết.
Và còn một cái câu hỏi nữa chúng tôi cũng ghi nhận được ở đây đó, tham khảo được ở đây, họ nói rằng là không biết tới đây thì tương lai của chính bản thân ông Tô Lâm sẽ như thế nào. Ông sẽ tiếp tục đứng vững ở trong tứ trụ rồi thì trong tới cả đại hội đảng lớn tới nữa mà sẽ không phải xuống ở giữa chừng, rồi thì có thể ông sẽ trở thành tổng bí thư, hay là ông vừa là chủ tịch nước vừa là tổng bí thư, hay là như thế nào? Thì đấy là một vài câu hỏi thêm nữa. Không biết là các vị khác muốn có ý kiến gì thêm không? Chúng tôi xin được vòng mời Nguyễn Quang Hà giơ tay, xin mời ông.
Tôi nghĩ tức là gì, là ở đây là mình phải xem là lịch sử nó như thế nào. Bởi vì thực sự tức là gì, là lịch sử là rất là quan trọng. Không có cái chuyện tức là gì, là ông chủ tịch nước là nắm những quyền như là anh Lê Minh Nguyên nói là thống đốc cái lực lượng vũ trang rồi thế này kia. Đấy là ghi thế thôi. Nhưng mà như vậy là ông chủ tịch nước không bao giờ được cái quyền đấy cả. Tức là đảng người ta quyết định xong rồi ông chủ tịch nước là gọi là ký để thông qua cái chuyện đấy. Thí dụ là phong tướng hay là cái gì đấy thế thôi. Thì bản thân ông ấy chả có cái quyền gì để phong tướng cả. Tức là phải mình phải hiểu thực chất nó là như vậy. Còn một ông chủ tịch nước mà muốn gọi là khăng khăng vin vào cái câu chữ của hiến pháp ấy, tôi tin tức là cái ông chủ tịch nước bị bay ngay lập tức. Thực sự tức là đã có những ông chủ tịch nước là nói rằng đấy, như vậy trong hiến pháp tôi là quyền tôi như thế, thì ông khác ông bảo là thì anh biết rồi thì nữa là gì, là nó nói vậy mà không phải là vậy. Cho nên là nếu mà chúng ta gọi là gì, cứ bám chữ, bám vào những cái câu chữ rồi đặt vấn đề tức là gì, là hiến pháp hay là trên hay là gọi là đường lối hay là cương lĩnh trên, thì phải thấy là một cái thực tiễn bây giờ nó lại như thế. Và để mà khuyến khích những người mà dùng những biện pháp gọi là ngoài cái luật lệ thì tôi nghĩ mình rất là nguy hiểm. Cái đấy là cái mà sẽ có thể dẫn đến những cái chuyện rất là không hay, không thể được làm cái chuyện này. Về riêng đối với ông Tô Lâm chẳng hạn, là bây giờ là ông chủ tịch nước có lý thuyết thì nói là như vậy là gì, là ông ấy bị ông Trọng ông ấy lùa để khỏi để mất cái chức bộ công an, và như vậy là như thế là ông ấy thua đậm. Thế này cũng có cái thì bảo là như vậy ông gọi là chuẩn bị để lên làm tổng bí thư nữa. Tôi nghĩ là cái mong muốn thì tôi nghĩ là chắc là mong muốn của ông ấy cũng như là bất kể người nào thì đều muốn là lên làm ông trùm cả. Cho nên cái mong muốn để làm tổng bí thư tôi nghĩ là chắc chắn là ông ấy có. Vấn đề là ông ấy có thực hiện được cái mong muốn ở đấy hay không thôi. Thế mà bây giờ như vậy là cái bước ông ấy vào làm chủ tịch nước thì tôi nghĩ tức là tốt cho ông ấy. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là có khả năng là ông có thể lên làm tổng bí thư. Bởi vì nếu mà ông không vào chủ tịch nước thì 18 tháng nữa ông hết tuổi về hưu, tức là không còn cơ hội gì. Bây giờ chỉ ông còn thêm một cái cơ hội, không biết cơ hội có thành hay không. Và một cái điểm thứ hai là bây giờ vào tứ trụ rồi thì thấy tiền lệ của tất cả các tứ trụ trước cho đến bây giờ, ba bốn ông vừa rồi về làm người tử tế mà không có dính dáng gì cái chuyện như là ông Mai Tiến Dũng chẳng hạn, tức là bộ trưởng bây giờ thì bị bắt. Thế thì như vậy là gì, là ông Tô Lâm thôi bộ trưởng vào làm tứ trụ, và như thế thì như vậy là gì, là cái trường hợp mà tốt nhất của ông ấy là ông ấy có thể lên nắm chức tổng bí thư. Cái trường hợp xấu nhất của ông ấy là trường hợp về làm người kinh tế mà không việc gì.
Tổng ở đâu ạ? Áp dụng cái
không phải của tôi.
Vâng.
Và về làm người tử tế mà không phải rơi vào cái số phận của ông Mai Tiến Dũng. Thế thì mọi trường hợp là đối với ông Tô Lâm như thế là tôi nghĩ là tốt cho ông ấy.
Vâng. Vâng, thế thì nếu không có vị nào muốn phát biểu gì thêm đấy thì chúng tôi sẽ xin đi vào cái vòng câu hỏi cuối. Đó. Vâng, thưa quý vị, thì như vậy là quý vị cũng đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó những khía cạnh liên quan đến những cái điều chỉnh, rồi thì là như bên Việt Nam nói là kiện toàn đấy, nhân sự bổ sung bổ khuyết vân vân vừa qua, trong liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, chính quyền Việt Nam đó. Quý vị cũng đã đề cập đến cái câu hỏi liên quan đến cái gọi là liệu là nó đã ổn định hay là chưa. Thì là sau cái này thì bây giờ cái câu hỏi cuối cùng ở phần này, tức là chúng ta nhìn vào cái ngắn hạn rồi, nhưng mà còn nhìn vào trung hạn, và nếu có thể nhìn vào dài hạn, thì theo quý vị là cũng phải mở ngoặc luôn, là có nhiều người nói rằng là có ý kiến cho rằng ôi vừa rồi nói là các đài báo nước ngoài, thậm chí các thế lực nọ thế lực kia ở đâu nói rằng là khủng hoảng kinh khủng lắm, nhưng mà cuối cùng thì là Đảng đã tự điều chỉnh rất nhanh, rất là ngon lành, bây giờ là ổn định rồi, bây giờ thậm chí không còn cần đưa tin nhiều nhân sự nữa mà đưa vào trực tiếp rồi, Quốc hội hoạt động tất cả các thứ là bình thường, vân vân. Đó thì đấy là ý kiến đấy. Thế nhưng mà theo quý vị, đấy là nhìn vào ngắn hạn thôi, nhưng còn trung hạn và có thể dài hạn nữa thì những cái điều gì vừa xảy ra vừa qua đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam đó, rồi thì kể cả cái điều chỉnh như thế thì nó đã giải quyết được hay chưa? Những cái vấn đề mà đó là vấn đề nào, đó là cái thách thức gì, và theo quý vị là then chốt nhất, hết sức là quan trọng đó. Nhiều người nhắc tới chuyện đến nhân sự, còn đường lối nữa này nọ cái khác. Ban nãy thì ông Hoàng Tứ Duy cũng có nói là đến nhiều nước người ta phải, các ứng cử viên người ta rất vất vả mới có thể chiến thắng được các cái cuộc này nọ cái khác bầu cử để mà được có được cái phiếu phiếu bầu như thế, chứ không phải như thế. Thế thì nó có những cái vấn đề thách thức lớn nào quan trọng nhất mà không thể không nói tới. Vâng, thì ở vòng này chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm mở đầu, xin mời ông. Xin ông bật cái mic lên ạ, ông bật mic lên giúp.
Điều quan trọng nhất là trong cuộc thảo luận hôm nay mà tôi muốn, theo tôi và tôi thấy cần lưu ý quý vị khán thính giả và anh em tham gia cuộc thảo luận này đó, về những cái gì đang xảy ra, những cái xáo trộn đang xảy ra đó, nó không có phải là nguyên nhân cho những cái gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu. Tôi nghĩ rằng những cái gì đang xảy ra, những xáo trộn đang xảy ra, nó chỉ là sự thể hiện của cái giai đoạn cuối cùng của cái tiến trình cáo chung bắt buộc của các chế độ cộng sản. Thế nó không có giải đáp đâu. Bây giờ nói là, tôi nói ví dụ như trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy sẽ phải bị thay thế trong vòng 18 tháng nữa, trong vòng 19 tháng nữa, có lẽ 18, 19 tháng nữa, trong cái đại hội 14. Thế nhưng mà tôi không thấy ai vì có thể thay thế được ông ấy. Mặc dù được, ông cũng không phải là một con người xuất chúng à. Tất cả những gì ông ấy nói, những cuốn sách ông ấy viết nhiều khi là cái tựa đề của cuốn sách nó dài tới 50 chữ, chứ là ông cũng lộn xộn lắm rồi. Nhưng mà ông ấy là cái một con người không thể thay thế được, bởi vì Đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản đã đi đến cái giai đoạn cuối cùng, cái sự sống đã bỏ cái chế độ này và ra đi. Cho nên đó, có lẽ là cái điều quan trọng chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai thôi. Những người, tất cả những người có ý thức, có quan tâm tới đất nước phải chuẩn bị cho tương lai. Và như vậy trở về cái câu hỏi của anh Quốc Phương đó, thì trong tương lai trung hạn, gần hạn, tôi thấy có gì, tôi nghĩ rằng có vấn đề là phải thiết lập dân chủ. Nhưng mà trước hết đó, là chúng ta sẽ phải đương đầu ngay trong trước khi chế độ này cáo chung. Việt Nam sẽ phải trải qua một cái giai đoạn kinh tế rất là khó khăn. Chúng ta thấy hiện nay này, tôi đọc báo của nhà nước, tôi thấy là có một cái cố gắng lớn để mà che đậy những cái khó khăn ở trong nước, luôn luôn ở nhà nước đưa ra những cái tin đồn tốt không à. Và ông thủ tướng đã ra lệnh cho các địa phương đó là phải bơm đâu tất cả, phải giải ngân tất cả những cái khoản đầu tư chưa có thực hiện, và cuối cùng là nhà nước đã bơm vô 1 triệu tỷ đồng, tương đương với 40 tỷ đô la. Nói như vậy, mặc dù vậy thì cái quỹ, cái GDP của Việt Nam năm vừa rồi nó tăng trưởng 5,5%, nghĩa là nếu không bơm vô, không bơm vô 40-45 tỷ đô la đó, như là cái gì chính phủ đã làm, thì nó là cái kinh tế Việt Nam nó suy giảm vào khoảng 7% chứ, nó sút giảm 7% chứ không có tăng trưởng gì hết. Thành ra tôi nghĩ là chúng ta có một vấn đề khó khăn là cái chỗ này. Chúng ta là một nước lệ thuộc rất nhiều vào bối cảnh bên ngoài. Thứ nhất là do cái ngoại thương của chúng ta, xuất khẩu cộng với nhập khẩu, nó là 200% GDP. Nghĩa là 4 lần cái mức báo động đỏ. Nên thì những ai làm về kinh tế đều, không quan tâm tới kinh tế đều biết rằng khi một nước ấy, mà để cho ngoại thương xuất nhập khẩu nó đạt tới cái mức độ 50% GDP hay 50% cái tổng sản lượng quốc gia là bắt đầu có vấn đề. Mà chúng ta là 4 lần đến báo động đỏ. Và bây giờ ngay cả với những cố gắng để che đậy của chính quyền, chúng ta thấy là xuất khẩu cũng giảm. Năm rồi như xuất khẩu giảm 5% và nhập khẩu giảm 11,5%. Tức là chúng ta ở trong cái tình trạng nguy kịch. Nhưng mà cái tình trạng nguy kịch lớn hơn nữa đó, là chúng ta ở trong cái đầu tư nước ngoài nó không vào Việt Nam. Trước đây đó, vào năm 2019 đó, thì Việt Nam được coi là điểm đến tự nhiên của các sự nghiệp, của các công ty đa quốc gia và rời Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ người ta không có lý do để đến Việt Nam. Thứ nhất là trái với điều mà anh Quốc Phương có lẽ là nói diễu, nói để khiêu khích, nói rằng bây giờ tình trạng này ổn định thôi, đâu có ổn định chút nào đâu. Cái tình trạng này là cái tình trạng rất chưa thấy có một nước nào trong cái thế kỷ 20 này mà trong một khoảng thời gian rất ngắn như vậy có nhiều viên chức cao cấp bậc nhất bị sa thải, bị loại trừ. Và thường thường đó, loại trừ theo ở Việt Nam mình có một cái câu ca dao mà tôi thấy rất là tôi thấy rất là đau luôn, rất là ý nghĩa, là có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cỏ con. Nhưng mà quý vị bị sáo nước đục hết à? Tại vì thay vì bảo là ông này ông từ chức mà nói nhỏ anh từ chức đi, anh có lỗi anh từ chức, họ luôn luôn đưa ra những cái thông cáo ám chỉ rằng ông ấy đã bị mất chức là vì tội tham nhũng. Tham nhũng là một tiếng văn hóa để nói là tội ăn cắp, tức là rất là đau lòng cỏ con trong cái chuyện này. Nên tôi nghĩ đó đó là một lý do. Lý do thứ hai mà tôi thấy là cần phải nói là tại sao các công ty cái đầu tư nước ngoài Việt Nam giảm như vậy, là vì người ta gần đây nó có cái chính sách gọi là ngoại giao cây tre, nhưng mà nó là một cái cây tre cột cột cứng vào cột chặt vào cái cột Trung Quốc. Nó cái giai đoạn Việt Nam đã ký một cái hiệp ước là chia sẻ tương lai chung với Trung Quốc, mặc dù là Trung Quốc chiếm đảo của mình, chiếm đất của mình, chiếm hải phận của mình, nhưng mà đó là vấn đề của người Việt Nam. Còn đối với người nước ngoài, người ta không đầu tư, thứ nhất người ta có hai lý do để người ta không có đầu tư vào Việt Nam nữa. Thứ nhất là người ta không, nếu là một doanh nhân người ta không đầu tư vào một nước bất ổn như là cái tình trạng của Việt Nam, và cái tình trạng bất ổn này là không thể kiểm soát được. Cái điều thứ hai đó, là các công ty nước ngoài người ta không rời Trung Quốc để đến một cái nước chư hầu của Trung Quốc, và chế độ này đó đang cho người ta cái cảm tưởng rằng cái chế độ này chấp nhận cái vai trò chư hầu của Trung Quốc.
Vâng, tiện thể thì ông ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Gia Kiểm, thì quý vị trên VOA tiếng Việt của chúng tôi cũng có một số các bài vở thì cũng có liên quan đến các sự kiện mà các khách mời đang thảo luận này. Chẳng hạn khi chúng tôi có bài là ông Tập Cận Bình chúc mừng tân chủ tịch nước Việt Nam, trong bài này thì có đoạn nói rằng là ông Tập Cận Bình có lưu ý rằng là trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào năm ngoái thì ông Tập Cận Bình và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã cùng nhau tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam, có nghĩa chiến lược đấy, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Thì đây là cái trích cái nguồn của Tân Hoa Xã đưa tin. Thế rồi nhà lãnh đạo của Trung Quốc nói rằng là ông vui mừng khi thấy rằng là nhiều ban ngành địa phương của hai nước, tức là Trung Quốc và Việt Nam, thì đang tăng cường nỗ lực xây dựng cộng đồng chung Trung Quốc Việt Nam cùng chia sẻ tương lai và đã đạt được những tiến bộ tích cực khá như vậy. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một cái tin nữa, tức là cũng có liên quan. Thì ở đây nói rằng là giới quan sát nói rằng là Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ do quan chức quá lo sợ vì bị đưa vào vào lò. Thì cũng thật nhanh chia sẻ với quý vị là có một số những cái ý kiến từ giới quan sát cho rằng là có những người đọc cái này thì chẳng hạn trong lực lượng dư luận viên thì nói rằng là cái này là ý muốn nói là cái này thực chất ra là có thành tích của đảng và nhà nước chống tham nhũng thực ra là tốt. Ở đây tức là không 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 phải là vì là trước đây đã có ý muốn nói tức là cần phải nhân dân phải ủng hộ hơn nữa. Thế còn những cái thông tin này đưa ra từ nước ngoài và có thể là chưa phản ánh đúng tình hình ở Việt Nam, thì đấy là ý kiến của những cái một một số phận dư luận viên. Thế nhưng một số ý kiến khác thì trong giới quan sát thì họ nói rằng là cái chính là phải nhìn vào đây là cái hậu quả từ trước tới nay của cái việc mà cái tham nhũng nằm trong chế độ một đảng nó gây ra như thế, và nếu như không giải quyết thì nó sẽ tiếp tục lặp lại như thế mãi và nó sẽ còn ảnh hưởng ra, thì đấy là một trong những ảnh hưởng. Ở khía cạnh khác thì chúng tôi có cái bài là bài ở trên phần blog chúng tôi, tác giả là blog Chân Văn, có cái bài là bắt ông Vũ Minh Tiến, tức là trưởng ban pháp chế và chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Việt Nam đấy, thì là phản bội người lao động, khá như thế, một vài cái bài báo như vậy. Vâng, ở phần tiếp theo chúng tôi xin mời ông luật sư Nguyễn Văn Miếng, xin ông bật micro, ông đã nghe ý kiến của Kiểm vừa rồi, ông xin mời ông.
Tiếp theo ý kiến của quý vị thì nói về vấn đề ổn định trong tương lai ở Việt Nam, mình luôn luôn ở trong một tình trạng bất ổn. Và thực tế lịch sử đã có nhiều lần mà giới bình luận nói là suýt chết, bởi vì là ở trong những thời điểm như vậy đấy, là Đảng Cộng sản xoay qua bên trái, xoay qua bên phải, đi hướng Bắc, lui về hướng Nam, tức là luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ cái sự tồn tại của mình. Và cụ thể gần đây nhất đó là khoảng tháng 9, khi mà là nâng cái mức quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, và như thế Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng cái đó là một cái thành công rực rỡ vô cùng, để chứng tỏ thế giới là Việt Nam mình vẫn còn ngon lành. Nhưng thực chất đó để che đậy một cái sự bất ổn, Bởi vì thực tế sau đó thì các nhà đầu tư họ vẫn không có ở Việt Nam. Và để cân bằng lại cái mối quan hệ với Việt Mỹ như vậy thì Việt Nam lập tức lại phải đi xoa dịu Trung Quốc và các nước liên bang khác. Vừa rồi có nói về vấn đề là Bộ Công an sẽ tồn tại như thế nào khi mà không biết là cái vị trí Bộ trưởng Bộ Công an sẽ là ai. Thì thường ở Việt Nam, các tổ chức ấy, sau khi mà có người lãnh đạo mà họ được thuyên chuyển hoặc là họ về hưu, nói chung là không còn giữ nhiệm vụ đó, thường họ sẽ một cái đề xuất, đề nghị ai đó có khả năng là tin tưởng. Thì đối với ông Tô Lâm, khi mà ông rời cái vị trí Bộ trưởng Bộ Công an và lên một cái vị trí tôi cho rằng là cao nhất của nhà nước, là đụng nóc rồi đó, thì ông vẫn có khả năng là điều phối, tức là giới thiệu nhân sự cho Bộ Công an. Cái người nào đó làm bộ trưởng có thể làm hậu thuẫn cho ông. Và với một cái hiện trạng đó là toàn bộ nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam mình đang có những cái lực lượng công an mà trước giờ được gọi là công an trị, đã đi đến tận cái khu phố, thôn, ấp bằng một cái luật gọi là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh để củng cố cái vị trí của ông á. Cho nên cái trong vòng 2 năm tới thì cái vị trí của ông Tô Lâm sẽ được tạm thời ổn định.
Vâng. Thưa quý vị, vì lý do thời gian sau đây chúng tôi còn có một cái show khác nữa đấy, thì chúng tôi xin phép quý vị khách mời cũng như quý vị theo dõi chương trình là chúng tôi xin đẩy nhanh speed up cái phần kết của chương trình này một chút, và chúng tôi xin đặt luôn câu hỏi như thế này, tức là tất nhiên quý vị đã nghe ý kiến của các vị khách, các vị diễn giả trước đấy rồi, thì quý vị có thể bổ sung thêm. Thế nhưng mà cũng có cái câu hỏi họ đặt ra thế này: nếu như các cái thách thức và quan trọng, kể cả nội trị, kể cả bang giao và nhiều các thách thức khác, mà nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không một mình có thể tự giải quyết được, không hóa giải được đó, thì là Việt Nam, bản thân người Việt Nam, người dân Việt Nam đấy, rồi thậm chí là các cái phong trào, các tổ chức chính trị khác nó như thế đấy, mà có liên quan đến Việt Nam, của Việt Nam ấy, thì có cần phải suy nghĩ, có cần phải có cái hành động gì hay không, có cái hướng giải pháp ra sao. Thì cũng có ý kiến quan sát, họ nói là có một cái bộ phận ý kiến ở trong cái tuyên giáo của nhà nước đấy, hoặc là cái cơ quan mà có thể là tuyên truyền nào đó gián tiếp vân vân, thì họ nói rằng là hiện nay nếu như mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà có cái thay đổi nào đó đấy, thì là không có lực lượng nào có thể làm tốt hơn Đảng Cộng sản được đấy. Và thứ hai là cũng không thấy ở đâu đó là có cái ai sẵn sàng có thể làm được đó cả. Thì không biết ý kiến của quý vị thì như thế nào. Và ở mở đầu cái phần vòng này, chúng tôi xin mời ông Hoàng Tư Duy, xin mời ông.
Dạ, thưa anh Quốc Phương, qua những điều anh đã trình bày thì tức là tôi muốn kết thúc với hai vấn đề ha. Tôi muốn nói về cái vấn đề ổn định chính trị và cái tương lai của ông Tô Lâm. Thì trong một thời gian rất là dài nó có một cái cuộc tranh luận đó là cái thể chế nào nó ổn định hơn, cái thể chế độc tài hay thể chế dân chủ. Và những người độc tài ấy, thì luôn luôn biện minh là trong một chế độ độc tài họ có thể lấy quyết định rất là nhanh, họ không bị chi phối bởi những cuộc bầu cử và họ có hết cả những cái giải pháp, không có ai khác có cái giải pháp hơn họ. Nhưng mà thật sự là qua cái kinh nghiệm chúng ta thấy ở Việt Nam trong một năm vừa qua thì đó là một sự ổn định rất là trá hình ha, của một chế độ độc tài. Là từ thực chất là trong một cái nền dân chủ là nó có những cái cách thức mà chọn lựa, và cái điều mà các nhà đầu tư mà họ lo sợ nhất là sự bất ngờ và tùy tiện. Và ngày hôm nay ở Việt Nam chúng ta thấy cái sự hoàn toàn là bất tùy tiện trong vấn đề mà chọn lựa các thành phần lãnh đạo đất nước. Và vì cái sự bất ổn đó nó đưa đến cái ảnh hưởng lên nền kinh tế, như anh Quốc Hương đã nói là các nhà đầu tư, các nhà viện trợ họ đã ngưng một số tiền rất là lớn, hơn 2 tỷ đô mà có thể đã đầu tư vào Việt Nam. Và tôi nghĩ trong tương lai thị trường chứng khoán Việt Nam các nguồn đầu tư nó sẽ bị ảnh hưởng rất là trầm trọng bởi những cái chính sách, sự bất ổn chính trị ở Việt Nam khi tiếp tục cái vụ đốt lò, và nó không có một cái cách để giải quyết cái vấn đề lãnh đạo mà mình thấy trong 18 tháng tới là nó sẽ có một khủng hoảng chính trị. Thì tôi nghĩ cái đó là cái thử thách về mặt chính trị ở Việt Nam. Nói về cá nhân ông Tô Lâm á, cái tương lai của ông sẽ đi về đâu ấy, thì có lẽ chưa bao giờ có một người chính trị gia Việt Nam mà có nhiều kẻ thù như Tô Lâm. Ít người ưa, có thể nhiều kẻ thù trong chính chế độ mà không ưa ông. Và những người bên ngoài cũng không có ưa ông Tô Lâm vì cái vai trò của ông Tô Lâm trong lúc mà là điều hành Bộ Công an. Thì có lẽ tôi muốn kết thúc bởi một cái sự kiện mà chúng ta đã nghe vừa rồi, là trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế đã đề nghị bắt giữ lãnh đạo Hamas là tại Gaza và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu. Lãnh đạo Hamas thì đã gây ra một cái tấn công khủng bố ha, vào người dân Israel, và chính quyền của ông Netanyahu bị một số người đánh giá là có gây ra một số cái tội ác chiến tranh khi họ tấn công vào Gaza. Thì đây là hai cái người mà đứng đầu, tức là hai cái tôi coi như là hai chính phủ, hai cái dân tộc, và họ phải chịu trách nhiệm trước quốc tế, trước dư luận quốc tế. Trong nay mai ông Tô Lâm tôi nghĩ là sẽ phải chịu một số cái trách nhiệm trước dư luận Việt Nam, trước người Việt Nam và đối với quốc tế luôn. Và trong tương lai khi có những cái hội nghị ví dụ G20 ở Âu Châu, ở Đức, thì liệu Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Tô Lâm có cảm thấy thoải mái để đi dự những cái buổi hội nghị quốc tế khi mà sẽ có những cái lệnh bắt giữ ống, hay là có những tổ chức NGO mà đề nghị phải có những cái lệnh bắt giữ ống trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Thì đó là những câu hỏi mà mình có thể đặt ra ngày hôm nay. Và tôi biết là những tổ chức nhân quyền họ đang chuẩn bị những cái hồ sơ về Đại tướng Tô Lâm. Và tôi nghĩ đó là một cái biện pháp mà chúng ta sẽ có một cái hình thức accountability và chịu trách nhiệm của ông Tô Lâm trước dư luận về những cái vấn đề mà vi phạm nhân quyền. Một lần nữa thì tôi nghĩ là cái tình hình chính trị Việt Nam chắc chắn nó sẽ có những cái sóng gió trong 18 tháng tới. Và đây là cái lúc mà tôi nghĩ cái tiếng nói của người dân hết sức là quan trọng, và cái vai trò của cái mạng xã hội để có những cái thông tin độc lập và những cái ý kiến mới là rất là cần thiết. Xin cảm ơn anh Quốc Phương.
Vâng, tiếp theo thưa ông Lê Minh Nguyên, thì trước khi ông nói tiếp đấy, thì chúng tôi cũng có một cái gọi là tham khảo được một ý kiến trong cái dịp này. Họ cũng có bình luận, họ nói rằng là như thế này, Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rất là tốt công việc của mình, việc đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện lãnh đạo rất là tốt. Chắc là điều này làm cho các cái thế lực thù địch ở bên ngoài ấy thì là không vui, thậm chí là ganh tị. Và các cái thế lực đó thì rất là nhiều thế lực đó là toàn là làm chính trị xa lông thôi, thậm chí rất nhiều người hàng mấy chục năm trời không về Việt Nam, làm sao mà có thể mong nó có thể về nước họ ý mà nó đúng với thực tế được, mà là tham gia chính quyền được, thì đấy chỉ là tưởng bở. Thì đấy, thì quay trở lại với câu hỏi là liệu là nếu như mà Đảng Cộng sản Việt Nam không tự giải quyết được những cái vấn đề, những cái thách thức hết sức là quan trọng có thể liên quan đến cái sinh mệnh của đảng đó đấy, của chế độ đó, thì Việt Nam, người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam vân vân, các cái tổ chức trong xã hội đã có cái sự sẵn sàng chưa, có suy nghĩ như thế nào, đã sẵn sàng chưa, sẵn sàng tới đâu rồi hay làm sao, và nếu cần có cái hành động ưu tiên thì có thể là cái gì. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên tiếp theo, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi còn nhớ khi ông Phan Văn Khải ông đi qua Mỹ thì khoe là một cái chính quyền Việt Nam rất là ổn định, thì tôi thấy trong một cái bài báo của Washington Post mà có một cái bài nhận định mà cuối bài có nói rằng là một chính quyền mà sợ dân chứ không phải là bạn dân thì liệu chính quyền đó có thật sự ổn định hay không? Đó là cái câu kết luận của cái bài báo trên Washington Post. Thì tôi nhìn ở Việt Nam như cái câu hỏi của anh Quốc Phương nói là trung hạn, dài hạn có ổn định hay không, thì những diễn giả khác và tôi cũng đồng ý là cái sự ổn định thì rất khó. Người bạn nó nói rằng hiện giờ là đốt lò, chiến dịch đốt lò rất tốt, trong khi đó củi cây thì ông trọng trồng mà củi thì cũng do ông cắt ra, cái bình thì trong đó toàn là chuột. Cái tiến trình của những cái đảng viên cộng sản là vào đảng tham nhũng, xây sân sau, rồi có tiền để nuôi thêm đàn em, rồi được lên chức xong rồi bị đốt lò, xuống chức thì không có nói rõ lý do là xuống chức vì cái lý do gì, và được ôm cái khối tài sản khổng lồ đó để mà hạ cánh an toàn, thì đó là một cái tiến trình để thăng tiến ở trong đảng Cộng sản mà hình như đảng viên nào cũng đi theo cái tiến trình đó. Thành ra do đó mà tại sao mà ông Nguyễn Phú Trọng là cái người mà trách nhiệm đứng đầu, mà nhân vật thứ hai, thứ ba bên tay trái tay phải của ông đều là những cái người đều có sân sao và đều bị xuống chức. Thì như vậy thì cho thấy rằng cái vấn đề đốt lò đó nó sẽ đưa tới là nó có thể nó vỡ cái lò, là bởi vì cái bình chứa chuột mà nếu mà tiếp tục đánh thì sẽ cái bình sẽ vỡ. Mà tất cả cái đất nước hiện giờ đặt trong một cái đại hồng chung của cái đảng Cộng sản, và tất cả những sự đấm đá nha, mà hiện tại chúng ta thấy nó đều đấm đá ở bên trong cái hệ thống, ở trong cái đại hồng chung đó. Muốn giải quyết cái vấn đề là phải giải quyết cái đại hồng chung, tức là làm sao nó vỡ cái chung ra, thành ra mới giải quyết được vấn đề. Nước Việt Nam gọi là một đất nước, nhưng mà gọi là đất nước đúng nghĩa thì chúng ta chưa thấy. Một đất nước đúng nghĩa là một đất nước mà nó có luật pháp đứng trên, nó có sự chuyển quyền ôn hòa và nó có sự hội nhập dân tộc. Và Việt Nam thì như chúng ta thấy rằng là ông Trọng nói là phải chống giặc nội xâm, tức là chống tham nhũng, rồi chống cái diễn biến hòa bình. Rồi diễn biến hòa bình là những sự mà thay đổi tư tưởng của những cán bộ. Rồi bây giờ hiện giờ là nó là phân thân giữa một bên là lục địa là Trung Quốc và một bên là biển cả là Ấn Độ-Thái Bình Dương, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Việt Nam là một cái nút. Ở tình trạng Việt Nam xưa nay chọn sơn tinh, và vấn đề đây là sơn tinh, thủy tinh đều là đơn tham gia vào cái vấn đề của Việt Nam cả. Thì đó, do đó câu kết luận của tôi là hiện giờ là Việt Nam nó được ở trên cái ngã ba đường, và cái ngã ba đường này muốn giải quyết nó là phải thay đổi chế độ.
Vâng, xin mời tiếp theo kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, xin mời ông bật micro lên.
Cho một hai phút mà nó kết thúc thì cũng không thể nói được nhiều. Thành ra tôi xin chú trọng tập trung để trả lời cái câu hỏi của một cái số những người mà tôi nghĩ là có lẽ thân chính quyền, nếu không phải hẳn là dư luận viên. Họ nói rằng bây giờ làm Cộng sản bắt buộc phải cầm quyền vì không có lực lượng nào để thay thế cả. Bây giờ chúng ta có lẽ hôm nay cái điều quan trọng chúng ta phải nhìn thế nào là sức mạnh chính trị. Sức mạnh chính trị của một tổ chức chính trị nó không phải ở số đông người đâu. Nó cũng không phải ở cái ngân quỹ vài chục tỷ gì cũng, mà nó ở cái chỗ là cái tổ chức đó phải chăng nó đại diện cho một tương lai bắt buộc phải đến, hay là nó đại diện cho một cái quá khứ bắt buộc phải qua đi. Đảng Cộng sản ngày hôm nay đó, khi mà cái chủ nghĩa Mác Lênin đã bị vứt bỏ một cách khinh bỉ, thì nó là một cái quá khứ phải qua đi. Và cái tôi nghĩ là người Việt Nam có một cái đồng thuận rất là lớn, là hiện nay tôi nghĩ không có một người nào Việt Nam có thể từ chối rằng, có thể phản bác rằng tương lai của Việt Nam phải là dân chủ, phải là đa nguyên, phải có tiếng nói và chỗ đứng cho tất cả mọi người thuộc mọi quá khứ chính trị, thuộc mọi khuynh hướng chính trị. Vậy thì hôm nay chúng ta không có đồng thuận, chúng ta cái sức mạnh chính đó, cái sức mạnh của đồng thuận dân tộc đó, chứ đâu có phải là chúng ta là một có thể đấy. Thực ra nó cũng có những cái tổ chức đó cũng chưa đông người, nhưng mà một đứa trẻ 2 tuổi dù nó chập chững đi đến nó cũng mạnh hơn một ông già 90 tuổi. Cái đó tôi không có phỉ báng ai hết, vì tôi là cái người già nhất ở trong cái buổi nói này. Vì thế đó mà cái vấn đề đặt ra tôi thấy nó có tính cách nguy hiểm, nhưng mà có một vấn đề thực tế. Và một lời tôi muốn nói với anh em ở trong Đảng Cộng sản ngày hôm nay, tôi thấy là những người bị bắt, tôi thấy có một điều là những người bị cho thôi chức, thường thường họ không bị cho thôi chức một cách lịch sự, mà họ bị cho thôi chức một cách nhục nhã. Họ đã bị tố cáo là những cái thông cáo cho biết để cho người ta hiểu là người đó tham nhũng, tức là nói hay là người đó ăn cắp, là rất là hổ nhục, rất là xấu hổ cho con cháu. Tôi trở lại cái câu cái giao của người Việt Nam, họ nói là con cò mà đi ăn đêm với đậu phải cành mềm thì lộn cổ xuống ao. Thế nhưng mà cái cành mềm đó từ trước bây giờ là những cái người ở trong Đảng Cộng sản họ cố gắng họ tìm cái cành cứng, Nhưng tôi muốn nói là hiện nay Đảng Cộng sản đã đi tới cái giai đoạn chót, cái giờ phút chót của giai đoạn chót của cái tiến trình đào thải, và không làm gì còn có cành mềm, cành cứng ở trong Đảng Cộng sản cả. Cành nào cũng mềm, và rồi họ cũng rớt, họ cũng lộn cỏ xuống ao, và họ sẽ bị sáo trong nước đục chứ không phải trong nước trong. Nhưng mà con đường tiến tới là gì? Là quay về với dân tộc Việt Nam. Chứ như là lẽ phải là dân chủ, đương nhiên là đồng thuận dân tộc mới, là cái đồng thuận dân tộc mới ngày hôm nay, đó là cái cành cứng mà bảo đảm cho họ an ninh, cho họ bảo đảm danh dự cho họ, và bảo đảm tương lai cho đất nước Việt Nam.
Vâng, xin mời tiếp theo luật sư Nguyễn Văn Miếng ạ, xin mời ông. Vâng, xin ông bật micro lên giúp ạ, ông bật micro lên, dạ.
Để thay đổi cái hiện trạng của Việt Nam thì cần phải đa nguyên đa đảng và có bầu cử tự do. Thế nhưng mà thực chất thì Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, độc tôn, chỉ có một mình một đảng thôi. Và những cái người mà có khả năng đứng ra ứng cử ấy, thì đã bị bắt hết rồi. Vì thế cho nên là cái sự thay đổi mà cần thiết nhất là phải từ thay đổi từ những đảng viên Cộng sản. Họ phải ý thức được là cái quyền lợi dân tộc của mình đã tới bờ vực thẳm rồi. Họ phải tự mà đứng ra giải quyết, gánh vác việc đó. Đối với những cái tổ chức đảng phái là cũng rất cần thiết, bởi vì là khi mà có nhiều cái đảng phái cùng đứng ra xây dựng Việt Nam thì nó sẽ không có còn cái vấn đề mà tham nhũng, không có còn vấn đề mà độc tài, cũng như không còn mà áp chế người dân một cách thô bạo như hiện nay nữa.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo tiến sĩ Khoa học Công An từ Hà Nội.
Đây là một vấn đề rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản. Tôi nghĩ là cái chuyện ổn định, bất ổn định, hiểu thế nào là ổn định, thế nào là bất ổn định. Bởi vì một cái xã hội nó luôn luôn là nó biến động. Và khi mà người ta đặt vấn đề là lãnh đạo tập thể, một số người thì lại muốn là gì, là nó sẽ phải trải qua một cái giai đoạn là từ độc tài tập thể sang độc tài cá nhân, và hy vọng là sau đấy thì nó sẽ tốt lên một chút. Tôi nghĩ tôi thì không cho là như vậy. Độc tài cá nhân còn xấu hơn độc tài tập thể ngàn lần. Và trong trung hạn và dài hạn chắc chắn là như vậy, là gì, là chúng ta đều muốn là phải có một chế độ dân chủ thực sự, tức là có nhiều đảng, là có bầu cử tự do, có dân chủ. Nhưng mà bản thân cái nền dân chủ phải tổ chức như thế nào thì chúng ta thấy, nhìn ra ở trên thế giới có bao nhiêu nước dân chủ thì có người ấy kiểu, và có rất là nhiều kiểu dân chủ mà thực sự là cũng không phải hay ho gì. Cho nên là những cái vấn đề như thế là những vấn đề mà thực sự cần phải bàn một cách rất là thấu đáo, và phải tranh luận, phải cãi nhau là Việt Nam nên đi theo cái đường nào. Tôi nghĩ rằng tất cả những trí thức trong và ngoài nước nên nêu ra những cái viễn kiến của mình, là như vậy, là chúng ta phải nên xây dựng Việt Nam theo kiểu gì. Chế độ tổng thống ư, hay là chế độ đại nghị, bầu cử theo kiểu như của Mỹ, hay là bầu cử theo kiểu như là bên Tây Âu, mà bên Tây Âu thì Pháp lại khác, mà như vậy đấy Đức lại khác. Thế thì phải theo tôi tức là gì, là một quá trình học tập như thế, tranh luận như thế phải nên diễn ra. Và chỉ khi đó thì chúng ta mới có một cái sự thống nhất ở trong số đông người Việt Nam là nên như nào. Và thực sự trong cái quá trình học tập đấy là cái quá trình mà những người lãnh đạo tương lai sẽ nổi lên. Thực sự mình không có ngại rằng như vậy là gì, là không có ngọn cờ. Đừng mong là có một ngọn cờ đi theo. Nhưng mà như vậy là cái ngọn cờ đấy, người lãnh đạo ấy, nó sẽ tự xuất hiện trong cuộc sống. Đừng đừng có ngại rằng là không có chế độ cộng sản nữa thì thiếu người lãnh đạo cho một cái chế độ mới của Việt Nam, chế độ dân chủ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam thừa những người như vậy. Vấn đề thế là gì, là có điều kiện để cho họ xuất hiện hay không, và có một cái môi trường để cho người ta xuất hiện hay không. Đảng Cộng sản Việt Nam với cái cách gọi là gì, là muốn giữ quyền độc quyền của mình, thì họ cản trở hết những cái chuyện như vậy. Thế thì tại sao mà chúng ta lại phải theo kiểu của Đảng Cộng sản Việt Nam thảo luận là nước Việt Nam nên đi như thế nào, nên có một cái hiến pháp như thế nào, quốc hội ra sao, chính quyền địa phương như thế nào, thảo luận và tiến tới hình thành một cái đồng thuận chung ở trong nước. Thì tôi nghĩ đấy mới là cái sức mạnh, và cái sức mạnh đấy là cái sức mạnh mà từng người dân một, và nó tham gia vào cái quá trình này và đóng góp vào cái quá trình này và tạo nên một cái giá trị chung cho những người Việt Nam. Và trong cái quá trình đấy thì tôi nghĩ tức là gì, là sẽ có rất nhiều người tài, người trẻ sẽ nổi lên, và những người đấy chưa chắc đã phải là người lãnh đạo thật, nhưng mà họ là những cái người ứng viên cho những người lãnh đạo. Và thực sự cái việc mà đào tạo cái người lãnh đạo đấy cũng là chính là cái quá trình đấy, là để tạo người lãnh đạo. Và làm như thế và chúng ta sẽ nói với những người Cộng sản Việt Nam. Tôi đã có nhiều lần nói phân biệt rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam và những người Cộng sản, tức là những đảng viên của Đảng Cộng sản. Trong những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều người có thể cũng rất là giỏi, rất là tốt, mà có thể tham gia vào cái quá trình này. Và mình không cần phải đợi Đảng Cộng sản Việt Nam cho phép làm như thế. Chúng ta có thể làm.
Vâng. Thế là thưa quý vị, là cái về thời lượng chương trình thì chúng tôi chúng tôi xin được cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của quý vị, và các quan điểm đó thì không nhất thiết là quan điểm của VOA. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chia sẻ một cái ý kiến mà chúng tôi nhận được trong tham khảo được trong giai đoạn này, nói rằng là cái cuộc khủng hoảng mới nhất vừa qua liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa cho thấy là Đảng Cộng sản này đó là chưa thoát ra được một cái khủng hoảng mang chất kinh điển, và nếu không có cách giải quyết khác thì nó sẽ cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như thế mãi, và sẽ tiếp tục có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển phồn vinh chính đáng và văn minh của quốc gia và dân tộc. Và dường như đây cũng đã đến lúc mà những người quan tâm đến những người Việt Nam, mà quan tâm đến Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam trong ở ngoài nước, thì cũng có thể là đã đến lúc phải suy nghĩ đến những phương án, những cái hành động để mà làm thế nào để giúp đỡ đất nước một cách hiệu quả hơn, hoặc là tăng cường cái sự sẵn sàng của mình hơn để có thể giúp đỡ được cho đất nước. Thì đấy là ý kiến riêng. Thì tới đây chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Thư ký Đảng Việt Tân, luật sư Nguyễn Văn Miếng, từ Georgia, Hoa Kỳ, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm, tổng hợp dân chủ đa nguyên từ Lodz của Pháp, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà phân tích quan sát từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ diễn đàn cấp tiến Forum California đã nhận lời tham gia đóng góp chương trình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi cuộc thảo luận này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.